con người xem nhỉ. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Đi trong cuộc sống, hằng có Chúa chăm sóc từng ngày. Đi trong cuộc sống, dù có những giông tố tràn đầy. Đi theo Ngài, lòng con vững an, vì biết Chúa luôn ở cùng con xin tạ ơn, vì biết bao ơn phước Ngài ban. Con xin tạ ơn, vì Chúa luôn chăm sóc đời con. Lúc yêu mến con xa cách cha, thì chính Chúa đã dẫn dìu con bước đi giữa đời. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh cha, sống cho Ngài, giao truyền sự sống. Trọn đời con xin được hát cho tình yêu, vì tình Ngài là khúc ca tuyệt vời. Đi trong cuộc sống, hằng có Chúa chăm sóc từng ngày. Đi trong cuộc sống, dù có những giông tố tràn đầy. Đi theo Ngài, lòng con vững an, vì biết Chúa luôn ở cùng con xin tạ ơn, vì biết bao ơn phước Ngài ban. Con xin tạ ơn, vì Chúa luôn thương xót đời con. Lúc yêu mến con xa cách cha, thì chính Chúa đã dắt dìu con bước đi giữa đời. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh cha, sống cho Ngài, giao truyền sự sống. Trọn đời con xin được hát cho tình yêu, vì tình Ngài là khúc ca tuyệt vời. Trọn đời con xin được mãi bên cạnh cha, sống cho Ngài, giao truyền sự sống. Trọn đời con xin được hát cho tình yêu, vì tình Ngài là khúc ca tuyệt vời. Vì tình Ngài là khúc ca tuyệt vời. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhưng xin Chúa ban ân điển cho mọi chúng ta. Sự bình an và sự vui mừng của Ngài ngập tràn trong chúng ta. Ngày mới tốt lành. Cảm ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và còn ai muốn tôn vinh Chúa nữa không? Trước khi chúng ta học lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa.
Chào Hạnh Dung. Hạnh Dung hát lời khen Chúa.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hạnh Dung vào trong Zoom hả chị Hồng hay là ở đâu?
Đâu Hạnh Dung vào trong đường live. Vậy em thấy.
Em không thấy, chắc cái này nó chưa update. Nhà chào Hạnh Dung, chị Lan Phú Hạnh Dung. Dạ, nếu không có ai thì em mời cô Hồng. Cô Hồng cầu nguyện nhé. Mục sư bận hả cô Hồng? Mục sư bận.
Mục sư có trên đường live mà. Dạ.
Dạ, cầu nguyện cho xin Chúa sự thăm viếng của Chúa trong lời của Ngài được sáng nay. Cảm ơn Chúa.
Yeah. Hello, mục sư có đó không?
Có cảm ơn Chúa.
Cầu
nguyện. Chúa là cha toàn năng, chúng con cầu xin sự thành viên của thân linh Ngài. Con xin Chúa này. Amen.
Bình Dương hả?
Xin cha thầm diễn ban ơn thánh hóa chúng con, hôm nay qua quyền năng của quý chúng con, công bố quỹ khóa công việc của sở tăng ma lợi, những ảnh hưởng những áp của tuấn á, âm em khai bị tan biến đi, nhân chi giới tu, con khước từ chống chống đỡ, âm em giờ trả sở tăng lên chi giới tu, quỹ khóa công việc của ma lợi, âm em chúng con, âm em quyền chống nghịch tối nghịch, âm em từ quỹ khóa tăng lên chi giới tu, giới tu âm em, con nguyện chi giới tu, cảm ơn cha đã dạy. Cho sức giàu, nghe sức giàu cho hồng ân, sự hướng dẫn lời Chúa được ơn của ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu thăm viếng tấm lòng con ngày nay được cho mọi chúng con tràn ngập trong sự hiện diện của Thánh Linh ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, nữa chúng con công bố quyết của Chúa Giêsu anh tẩy chia phụ trên đời sống.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hết nghe mục sư nữa rồi. Hallelujah. Cầu xin sự gìn giữ bảo vệ của Chúa, huyết của Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thanh tẩy thánh hóa mỗi chúng con, Chúa ơi. Thanh tẩy thánh hóa đường dây này, tất cả những sự trục trặc trên đường dây này phải chấm dứt trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn
Chúa. Âm diễn của Chúa, amen, thánh hóa chúng con, amen, chúng con trong công ủy khóa, amen, gia đình đó phải tan biến, không được âm diễn,
amen, trên thân thể. Hallelujah, tất cả những sự bám diễn trên thân thể của mỗi chúng ta, tan biến đi.
Ủy khóa mọi ảnh hưởng của nó, amen, áp bức cái nó, amen,
trên thân thể, hồn linh,
thể xác của chúng ta, tại vì ủy khóa phải bị phá hạn, hay ủy khóa công nhân chưa hết tiêu tiêu ủy chưa đọc kiện, nên chưa hết tiêu, nên chưa hết tiêu trong đức mọi ảnh hưởng của nó, nên chưa. Nên Chúa Giêsu cho cảm ơn, cảm ơn Chúa Giêsu cho cảm ơn cha đời đời, cho thăm viếng ban ơn cho hồng ân được ơn của Chúa, mình cảm ơn Chúa ban ơn, mình cảm ơn Chúa lời xưa những sự ảnh hưởng. Ông có bị bám víu không? Hồng ân hay hồng không biết.
Bám víu trên cánh tay, một xương nó nặng trên cánh tay phải.
Ok, ok,
đại diện. Bám trên cánh tay phải.
Nghe sư tử và hồng, và hồng ân, ok, nghe. Hồng ân nhưng mà một sư tử và hồng. Cảm ơn Chúa. Ok, nhưng nhìn Chúa Giêsu chúng con công bố ủy khóa
amen,
đền đáp chắc đức này, những áp bức của nó, ok, cảm ơn Chúa, nó hay khóa hồng ân dư trầm đấy, mỗi lần,
đấy là, dạ, mỗi lần hướng dẫn là nó vậy á, ông sư,
cái gọi là trầm cũng bị, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa đã kết tâm, cảm ơn kết tâm là cái sơ giới kết tâm. Anh em kết tâm là cái người hơi kết tâm cái sơ. Anh em Chúa giới cho chúng con công bố các đức của yêu khách. Con dân sư yêu khách chúng con là
phải phá giả.
Yêu khách chưa vậy. Yêu khách chưa vậy. Đức của yêu khách giả. Chúng con là phải kết tâm cái sơ. Lá phức của nó trên hồng ân khai vị quý khách. Anh em cảm ơn Chúa giới cho. Bây giờ. Cảm ơn Chúa giới cho. Ông tất cả
các chấp nhận ra khỏi cái tâm này ra khỏi cái tâm
này mình nghe tất cả 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 mình nghe mình chỉ giật cho chúng ta chỉ giật cho phải sửa cho tâm phải sửa giật cho tâm
nhẹ bớt
phải một chút nhẹ nhẹ đúng rồi nhưng mà nó chỉ hết nhẹ nó là tà linh hết nó tà linh nó cái amen. Rồi sao nó di chuyển nó giống như con rắn vậy đó, ok, cũng tương tự phải không chưa? Cái sự mà cái sự giật cực, cái mà cái sự giật cực, linh gắn, ta ta công bố chớ buộc tạo linh gắn cái tình chống nghịch tối nghịch sợ, vượt qua con miền đất trời quyết chết cho bên tất cả, bị phá anh trời quyết, ta miền sẽ là thằng linh chống chúa giật sợ, quỷ phá anh em, linh chống lại chống đó, quỷ phá with Christ, Spirit, thì bị quỷ phá trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, bị quỷ phá siêu quỷ siêu đó trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, cái sông cái sông cái sông công bố sự đắc thắng thiên, sự đắc thắng ở dòng bếp của Chúa Giêsu, sự đắc thắng của thập tự giá trên dân nên Chúa Giêsu trong dân Chúa, nên Chúa Giêsu trong dân Chúa Giêsu, trong dân Chúa Giêsu, trong dân Chúa Giêsu, cảm ơn, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn cha đất trời, cảm ơn, cảm ơn Chúa Giêsu, 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 ảnh hưởng những áp bức của dòng tộc đối tiên những người thân quen của Hồng Ân nên khai hội vị các chương trình sử dụng nên chưa được tổ chức trong hàng trăm nghìn cho anh chưa được tổ chức em nên cho anh chưa được tổ chức còn gần khai hội sử dụng trong sự lãnh đạo đức em nên những nói chết trong nhiên không tốt mà em nên trong kinh giới không nên chết ra một nơi em phải không tốt mà anh thử cho anh em nên không bất tin em được vị các chương trình sử dụng nên chưa được tổ chức em nên cho chưa được tổ chức
cảm ơn cũng cắt đứt những sự rủa xả nhưng mà có những cái mình chắc mình không có biết á cho nên nó vẫn còn có pháp lý nha.
Dạ, thành ra mình phải chết đầu tiên thôi. Ok, nhưng đang chỉ cho sự tập công bố bị phá hết em em mọi liên hệ. Ok, những gì quá khứ cũ kỹ những gì còn nên cảm ơn Chúa ảnh hưởng trên thông ân để bị quỷ phá hoàn toàn những sự cụ thể do phải trang bị
được việc những sự có quá trọng thì nó cũng phải
hoàn amen.
Mọi sự cầu nguyện của mình,
mình Chúa Giêsu cũng sẽ nắm giữ, thấy rất là nồng đậm sẽ bị quỷ phá hoàn toàn, thấy ước sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Amen. Những cử chỉ đó này bị quỷ phá để thành ra hết mọi cử chỉ. Amen. Và anh thử cử chỉ những anh thử những việc không tốt cho cái việc quỷ phá hoàn toàn. Amen. Chúa Giêsu, Amen. Chúa Giêsu kết amen. Em nghiên cứu khá hấp dẫn và khá hấp dẫn cho tôi thành những liên kết của những người thân quen với ông anh em nghiên những đối kết thân quen với họ thì mình sẽ được nên chia sẻ và sẽ cảm nhận làm như không phải là chứng này làm như nó tấn công Hồng Ân nhưng mà không phải qua gia đình Hồng Ân mà làm như những bạn bè của Hồng Ân ấy. Ok, những bạn bè tiếp xúc tiếp giao tiếp của mình ấy. Ok, anh được không? Amen. Chúng này tôi không cảm nhận được
vậy hả? Nhiều khi họ có nói những cái lời
không
có một sư có thể vậy.
Dạ, con không biết, ok. Nhưng mà chuyện này đó là thì đang là nó từ những cái người bạn bè hay giao tiếp của mình đó. Đừng dành chưa được không? Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Chúc phúc cho họ để những lời ta, những lời nói đó bị vội hóa trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Chúc phúc cho họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Chúc phúc cho họ để tất cả những lời nói không tốt lành đã bị bảo vệ trong quyền năng của Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Những sự ảnh hưởng của những mối quan hệ không còn được quyền gì trên đời sống của chúng con. Thì Chúa Giêsu Christ Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con và xin Chúa tha thứ cho họ. Nên Chúa con cảm ơn Ngài. Hallelujah, không còn có sự áp bức khắc chế nào trên đời sống của chúng con, gia đình của chúng con. và chồng con cái của chúng con. Xin Chúa tha thứ, tha thứ cho chúng con, tha thứ cho họ nữa. Chúa ơi, tất cả những điều gì không tốt lành, không thuộc về Chúa Giêsu, chúng con không chấp nhận, chúng con cắt đứt và khước từ hết. Hallelujah, hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, con chúc phúc cho những người đó, trở nên những người nhìn biết Chúa Giêsu Christ thuộc về Ngài. Hallelujah, hallelujah. Ăn lâu, ăn lâu tội lỗi. Hallelujah, trở lại cùng Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chồng giống như chồng hôm qua đó thì bị cũng nhưng mà những người làm ở trong tiệm của chồng, sau khi một sự cầu nguyện xong hồi đó, thì chồng nói người tiệm một sự xác nhận, cho nên có người nào trong tiệm của chồng đó có lẽ không thích chồng hay gì, nói xấu hay gì không biết, nên nó tấn công chồng chứ không phải người trong gia đình của chồng. Nên trong chỗ làm của chồng mọi người có thể họ nói xấu làm sao á, mà nói xấu thì một sự thấy giống như cắn hay gì, cắn độc hay gì, nó tấn công mình, không hiểu tại sao mình thích nó gì, không hiểu tại sao, nên không biết giống gì đó, có cái ý không tốt cho mình hay là ghét mình hay thế nào không biết, một sự không hiểu tại mình lắm. Cho mình chứ thôi, thì ở đây Hồng Ân thì bị những người liên hệ tiếp tục, chứ không phải một sự không thấy, không làm gì, không phải đến từ gia đình, nên chưa nhận tôi, cho biết gì đấy.
Dạ đúng rồi, dạ anh biết rồi, một cái anh nhận đã được, dạ biết.
Ok ha, dạ. Cảm ơn.
Rời khỏi thân thể của ta, rời khỏi cánh tay của ta, đi vào nơi vực sâu. Hallelujah. Cho nên bây giờ những cái biện pháp bất áp chế thì rời khỏi chúng ta và đặt đi vào trong lực sâu. Và lực sâu lên áp linh không được phép ở trên đời sống của ta. Và không chấp nhận các đức khước từ. Hallelujah. Hallelujah. Không thuộc về các người. Hãy lưu đi trong danh Chúa Giêsu Christ, đi về nơi được sâu, đi về nơi tối tâm ta. Hầu lửa đời đời, Chúa Giêsu sẵn sàng cho các thê. Trong lực sâu mà Chúa Giêsu sẵn sàng cho các thê. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Không muốn sự tự do. Tất cả các việc sự tấn phạt này trong đời sống của ta nữa, thật công bố. Tất cả mọi sự tấn phạt các bị tẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Những điều khoản. Hallelujah. Những điều lệ trái với ta, thịt của ta đã. Chúa Giêsu Christ là dùng thật tự giá của Ngài, chiến thắng của Ngài. Đưa chúng mình ra giữa thiên hạ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả những lực lệ điều khoản trái với ta sẽ hoàn toàn bị phá gãy trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ làm tất cả những điều đó cho ta trên thật tự giá của Ngài. Hallelujah. Danh Chúa Giêsu Christ.
Đó nó tấn công mình, ok, cho nên mình cần phải vô hiệu hóa những lời của xã rằng hoặc là mình chúc phước công bố ha, thì nhé, vô hóa những lời của xã trên đời sống rồi mình chúc phước cho thân thể mình để mình vô hiệu hóa những sự của xã đó, chúc phước rồi giống như là chúng ta chúc phước cho những kẻ bắt bớ mình đó. Thì chúc phước cho họ,
amen, okay.
Vô hiệu hóa những cái lời của xã, đó. Ok, amen, amen, amen. Của xã giống như là tiêu cực thì mình chúc phước làm tích cực để mình vô hiệu hóa, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa. Vì bên cạnh họ nói hành nói xấu cũng làm cho mình buồn phiền nữa, thành ra mình chúc phước cái là nó giải quyết thì cái buồn phiền nó không có bị giống như bị đau đớn hay tổn thương, mình nắm được không? Hello, nha. Cảm ơn Chúa Giêsu cho mình phải chúc phước, được rồi mình. cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, chúc phước cho kẻ gủa xả mình, thấy không? Là Chúa nói, mình sẽ có thể cầu, cảm ơn Chúa, bắt bớ, chúc phước cho mình, đừng có ra sao, thì mình phải hết buồn phiền, cảm ơn Chúa, mình chúc phước cho Hồng Ân, chúc phước cho Hồng Ân, nhưng mình cứ ra sao, chưa được tôi chúc phước, mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn Chúa rằng Chúa hiểu qua các những lời của xã trên đời sống của hồng em hai mươi và những người nói thành đã xấu trên hồng anh con công bố rồi hiệu quả hết những lời nói đó mình nói không cho tôi phải điều hiệu quả hết anh em mà ảnh hưởng cái một cái khó thì vậy thì được điều hiệu quả hết những lời nói không cho tôi trên khách trang viên mình dần dần cái lời con hết mà ảnh hưởng cái việc tổ chức tâm em cái nói xấu nói hành động ác tâm nên phải họ có sự cải tạo biến đổi ăn năn trong dân thế tự nên người dân tự chọn bây giờ người dân tự chọn bây giờ thân muốn thân là chúng dân chỉ được tự chọn bây giờ nhưng mà các chúng tôi sẽ được chọn nên mình vẫn chưa được chọn nên chưa được sợ cảm ơn Chúa ha chế
nên Chúa amen amen cảm ơn Chúa thế nhẹ một xíu cảm ơn Chúa
cảm ơn Chúa nha
cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư, cảm ơn Chúa, hallelujah. Dạ, dạ cảm ơn Chúa. Dạ buổi sáng hôm nay thì em cũng được Chúa dạy dỗ về cái đoạn Matthew đoạn 7 câu 21 tới 23. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay trong Matthew đoạn 7 câu 21 tới 23. Và cái đoạn này thì Luca ông cũng nói về cái điều này và trong sách Luca đoạn 6 thì có 47 49 và cũng ít tương tự như vậy nhưng mà Maria thì viết theo cái cách của ông và Luca thì viết theo cái cách mà Chúa bày tỏ cho ông nhưng mà cái ý thì cũng giống như vậy. Cảm ơn Chúa. Maria đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23 và cảm ơn Chúa chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa với sáng nay. Và chúng ta xin mở thánh trong Matthew đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23. Dạ. Có chị nào mở được thì xin đọc lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn và cảm ơn Chúa. Yeah, sorry, đoạn 7 từ câu 24 đến 27 chứ không phải là 21 đến 23 nha. Yeah. Câu 24, câu 27 cần phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Yeah. Matthew đoạn 7, câu 24 đến câu 27. Cảm ơn Chúa.
Dạ, để chị đọc.
Dạ, em xin mời cô Hồng.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Matthew đoạn 7 từ câu 24 đến câu 27. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa nước chảy gió lai xô động nhà ấy xong không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa nước chảy gió lai xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Em xin đọc trong Luca ha, cũng giống cái ý này, nhưng mà tác giả Luca thì nói thêm một cái điều, một cái điều nữa là người khôn thì sẽ đào đất cho sâu và người dại thì không xây nền ha, không xây nền. Có nghĩa là cái nhà mà không có cái nền chỉ xây ở trên cát mà thôi. Và Luca thì nói trong đoạn 6 từ câu 47 đến câu 49. Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vườn đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất, không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sập xuống và sự hư hại lớn lao. Cảm ơn Chúa. Là tác giả Matthew thì ông nói là xây nhà ở trên vần đá đó thì là người khôn. Còn Luca thì nói thêm một cái ý nữa, đó là người kia cất nhà, đào đất cho sâu rồi xây nền trên vần đá. Và ở đây thì khác chút xíu là có đào đất cho sâu. Và cái người dại đó thì cất nhà mà không có nền. Nhà cất nhà trên đất không xây nền. Một người thì xây nền trên vần đá và đào đất cho sâu. Còn một người thì là người dại, là người mà cất nhà trên đất mà không xây nền. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài có sự khôn ngoan tuyệt vời. Ngài thường dùng những cái chuyện ngụ ngôn hay là những cái ví dụ để cho cái đoàn dân, là những người bình dân, họ dễ hiểu lời của Đức Chúa Trời. Và từ những cái ngụ ngôn hay là những cái ví dụ đó thì Chúa dạy dỗ họ về nước của Đức Chúa Trời, dạy dỗ họ về những cái điều mà Chúa muốn họ làm theo lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Ngài kể cái câu chuyện này thì có hai người cố gắng xây nhà. Và câu chuyện Chúa kể thì chúng ta thấy là hai nền tảng mà hai người dại và người khôn chọn lựa là gì? Và anh chị em thấy ở đây thì hai cái nền tảng mà cái người khôn chọn là nền tảng gì, và người dạy chọn là nền tảng gì? Và trong lời của Chúa đó thì cho chúng ta thấy cái nền tảng mà người khôn chọn để xây nhà của mình đó là nền tảng nào.
Lời Chúa
là vần đá, là nền tảng họ xây nhà trên cái vần đá. Vần đá đây chính là Chúa Giê-xu, là chính là lời của Ngài. Còn cái người dại thì họ xây trên cái nền tảng là đất cát, không xây nhà mà không có nền. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng khi mà cái người mà xây nhà ở trên trên đá đó và xây trên cát đó, thì khi mà thử thách họ đối diện đó, là những thử thách giống như mưa sa, nước chảy, gió lay, sô động, thì cái nhà mà xây trên vần đá thì không có sạch, nhưng mà cái nhà xây trên đất cát không có nền thì sẽ bị sạch. Kết quả rất là khác biệt. Kết quả rất là khác biệt. Khi mà không có mưa sa, nước chảy, gió lay, sô động thì hai cái nhà mình thấy cũng tự dễ. Nhìn bề ngoài là mình thấy là bền vững, mình nhìn bề ngoài mình thấy hai cái nhà không có gì khác hết. Nhưng mà khi mà có thử thách đến, có mưa sa, nước chảy, gió lay, sô động đó thì có sự khác biệt, là một cái nhà thì không bị sạch, một cái nhà thì bị sập và hư hại rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa Giê-xu kể câu chuyện này đó thì chúng ta thấy rằng hai người đều cùng có cái mục tiêu là xây nhà, nhưng mà một người đó thì xây một cái nhà trên cái nền đá, một cái người xây nhà trên cái đất cát. Chúng ta thấy là trong cái tuần qua đó thì một sư Hải cũng giảng cho Hội Thánh về cái vấn đề mà gieo và gặt. Thì đây em thấy cũng nó cũng có sự liên quan ở đây, là khi mình gieo á, mình gieo những cái điều tốt lành đó, thì cũng giống như mình đang xây cái nhà mình ở trên vật đá với Giê-xu. Gieo những cái lời của Chúa và những cái điều mà Chúa dạy trong lời của Ngài thì chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt lành, là khi mà chúng ta đối diện với những cái sự thử thách khó khăn, mưa sa, nước chảy, gió lay, sôi động thì chúng ta sẽ không bị mất đức tin ha. Còn những khi mà mình gieo những cái điều không tốt lành, không thuộc về lời của Đức Chúa Trời, mình gieo trong cái gieo cho cái thế gian này, gieo những điều thuộc về thế gian này, thì cuối cùng chúng ta sẽ gặp được sự hư nát, tức là cái nhà nó bị sập, hư hại rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ở đây là có sự quyết định ha. Hai người, một người quyết định là xây cái nhà của mình ở trên nền đá Chúa Giê-xu, là lời Đức Chúa Trời, làm theo. Còn nếu mà một người quyết định mà không xây trên nền đá của Chúa Giê-xu, không xây trên lời của Đức Chúa Trời, nghe lời mà không làm theo, thì người đó đang xây nhà mình trên cát. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nhấn mạnh đây là có người dạy và người khôn. Cảm ơn Chúa. Và không phải là chỉ mình nghe lời của Chúa và mình vậy là đủ rồi thì đó là người dạ, nhưng mà mình nghe lời của Chúa mà mình làm theo thì đó mới là người khôn. Thì chúng ta thấy ở trong lời của Chúa thì có những câu chuyện kinh thánh nói về những người dạy và những người khôn. Thì anh chị em chúng ta có ai nhớ là người dạy trong kinh thánh là ai? Có những người dạy trong kinh thánh mà Chúa cho chúng ta thấy để đó là những cái gương mà để chúng ta phải tránh, những người đó chúng ta không nên bắt chước ha. để cho chúng ta có được sự sống đời đời, thì chúng ta phải đi theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xây cuộc đời của chúng ta trên vần đá Chúa Giêsu Christ, là vần đá mà Chúa nói rằng là dù có bất cứ thử thách nào chúng ta phải đối diện, mưa sa nước chảy gió lay, thì chúng ta cũng không bị mất đức tin, không bị sập cái nhà đó. Chúng ta thấy rằng những câu chuyện trong Kinh Thánh thì được tìm thấy trong Luca đoạn 12 từ câu 16 đến câu 21. Và Luca đoạn 12 câu 16 đến 21 thì chúng ta thấy là Chúa nói về người già, người già mà người già mà hạ tiện, mà không có ích kỷ, không biết ban phát, mà không biết đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời, là người dại ha. Cảm ơn Chúa. Câu 16 tới câu 21 em xin đọc. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy là người giàu này giàu và chỉ biết ích kỷ, không ban phát cho những người khác, là ông chỉ biết hưởng thụ. Thì lời của Chúa dạy chúng ta rằng cái người khôn là cái người mà giống như trong Timôthê nhất và đoạn 6 từ câu 17 đến 19 ha. Cái người khôn thì sẽ là không giống cái người dạy này. Người khôn sẽ giống như trong Timôthê nhất đoạn 6 từ câu 17 đến câu 19, rằng là: hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đứng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng lời Chúa dạy. Lời Chúa dạy là những người giàu đó thì họ phải đừng để lòng trông cậy nơi của cải, nơi thế gian này không chắc chắn, nhưng phải để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Mà chúng ta thấy cái ông này thì ông trông cậy, lòng của ông trông cậy nơi của cải của ông ha. Và Chúa dạy rằng là hãy làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát phân chia của mình có. Thì chúng ta thấy ông này thì không có ban phát gì cho ai hết, ổng chỉ biết hưởng thụ cho riêng của ổng thôi. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy người dạy và người khôn là người khôn là người làm theo lời Chúa, giống như Timôthê nhất đoạn 6 câu 17 cho đến câu 19 về cái của cải vật chất mà mình có. Và người dạy là giống như người giàu này, chỉ có biết thâu trữ cho mình và biết hưởng thụ mà thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng khi mà linh hồn bị đọi lại thì những của cải sẽ thuộc về ai, sắm sẵn thuộc về ai. Và người này không có giàu có nơi Đức Chúa Trời. Thì cái điều này áp dụng cho đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta đang là những người được Chúa Ngài ban cho cái sự giàu có về thực thể, về thực chất đó, thì chúng ta hãy nên giống như là người khôn mà chúng ta đầu tư cho công việc của nhà Chúa và giàu có nơi Đức Chúa Trời, và ban phát và tiếp ban phát làm những việc lành, và không để lòng trông cậy nơi của cải của mình. Và chúng ta thấy một câu chuyện người dại nữa, là cái người này cũng giàu lắm, nhưng mà khi mà Chúa nói đi bán hết gia tài thì cái người này rất là buồn ha, và không có làm theo. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 19, Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 16 đến 22. Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 16 đến 22, người trẻ tuổi giàu có. Người trẻ tuổi giàu có. Em xin đọc cái phân đoạn này ha. Cảm ơn Chúa. Cái người này thì nghĩ là giàu có, giữ hết những cái điều răn của Chúa rồi thì nghĩ là mình được sự sống đời đời ha, không cần làm gì nữa. Nhưng mà Chúa nói sao? Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu người lân cận như mình. Người trẻ tuổi đó thưa rằng: tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng: nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực, vì chàng có của cải nhiều lắm. Cảm ơn Chúa. Ở đây Chúa nói rằng là người này không có muốn bán, bởi vì tại vì nghe lời Chúa như vậy thì rất là buồn bực ha, vì có rất là nhiều của cải. Và Chúa nói rằng những người mà giàu có vào nước thiên đàng là khó lắm. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, lời Chúa dạy rất là rõ ràng đó. Ngay cả Chúa Giêsu trực tiếp nói với người trẻ tuổi này, và chứ không phải là ông nghe từ miệng ai hết. Chúa Giêsu trực tiếp nói chuyện với người trẻ tuổi này, nhưng mà ông vẫn không làm theo ha. Thì ông chính là cái người dạy mà đang xây nhà mình trên cát không có nền. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng qua câu chuyện này thì lời Chúa cho chúng ta thấy trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 15 đến câu 17, Giăng Nhất đoạn 2 câu 15 đến câu 17 thì Chúa dạy về những cái người mà yêu cái ông đó, ông yêu của cải quá đến nỗi mà ông buồn lắm, ông không có thể làm theo lời Chúa được. Thì Chúa dạy cho chúng ta là người khôn thì phải như là chớ yêu mến thế gian ha. Giăng Nhất đoạn 2 từ câu 15 câu 17: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cảm ơn Chúa. Và Chúa có dạy rõ ràng cho chúng ta là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại là đời đời. Có nghĩa là làm theo lời của Ngài, chứ không phải chỉ nghe lời của Ngài. Người trẻ tuổi đó có nghe lời của Đức Chúa Giêsu nhưng mà không làm theo. Và có nghe lời nhưng mà không làm theo. Giống như Gia Cơ có nói với chúng ta rằng trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 ấy, Gia Cơ cũng nói với chúng ta rằng nếu mà chúng ta chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình á, thì cái sự nghe đó không có giúp ích gì cho đời sống của chúng ta, và chỉ đem đến cái sự cái sự mất sự cứu rỗi, mất sự sống đời đời ha, sự hủy hoại đời sống của chúng ta. Rồi Gia Cơ nói rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mình thấy là hai câu chuyện của hai người giàu này, chúng ta thấy hai người này được phước ha, được phước về vật chất ha. Tại vì họ người đời thì thường họ nghĩ là giàu có là được phước ha. Thì mình thấy là cái sự được phước về vật chất đó không có nghĩa là họ được phước về tâm linh hoặc là được sự sống đời đời. Ở đây chúng ta thấy hai người này thật sự Chúa đã ban phước cho họ về vật chất, nhưng mà họ đã không có làm theo lời Chúa dạy, cho nên họ không nhận được phước tâm linh ha, và họ có thể mất sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy nữa là lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 25 nó cũng nói về 10 người nữ đồng trinh. 10 người nữ đồng trinh thì sao? 5 người dại và 5 người khôn. Ma-thi-ơ đoạn 25. Xin mở Ma-thi-ơ đoạn 25. Có ai có thể đọc giùm em Ma-thi-ơ đoạn 25 để chúng ta thấy rằng Chúa dạy về sự tỉnh thức, mà có người thì làm theo và người không làm theo. Ma-thi-ơ đoạn 25.
Dạ, chị đọc.
Xin em mời cô Hồng. Dạ, cô Hồng đọc. Cô Hồng. Đoạn 25 từ câu số 1 đến câu số 13. Nên câu chuyện.
Dạ, Ma-thi-ơ đoạn 25 câu số 1 đến 13. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: "Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người." Các người nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: "Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt." Nhưng các người khôn trả lời rằng: "Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua." Xong trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi." Nhưng người đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ." Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia. Xong rồi không? Dạ.
Dạ, 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 xong. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta thấy câu chuyện, cảm ơn chị Hương Hồng. Chúng ta thấy câu chuyện 10 người nữ đồng trinh thì Chúa nói là cái sự tỉnh thức ha. Chúa dạy về sự tỉnh thức mà chỉ có 5 người tỉnh thức và 5 người không tỉnh thức. À, nói về thí dụ, Chúa cũng dùng ngụ ngôn là 5 người có dầu ở trong đèn và 5 người không có chuẩn bị dầu, cho đến khi mà Chúa đến thì dầu đã tắt, dầu đã hết và đèn đã tắt và không có thể đi vào để đón Chúa được. Thì giống như đời sống của chúng ta, Chúa cũng dạy chúng ta về sự tỉnh thức. Nếu mà những người khôn á, thì sẽ tỉnh thức, ngài Chúa sẽ tái lâm bất cứ giờ nào. Cho nên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng để cho linh hồn của chúng ta được Chúa tiếp rước. Còn những người dại là cứ nghĩ là Chúa chắc chưa tới đâu, còn lâu lắm, còn mấy chục năm nữa chẳng hạn. Nhưng mà Chúa đã nói trong lời của Chúa rồi là hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, cũng không biết giờ nào. Có thể Chúa đến ngày hôm nay, có thể Chúa đến ngày mai. Nên chúng ta không thể biết được. Chúng ta đừng có để trong cái mai của chúng ta, trong set up, trong cái tư tưởng chúng ta, chắc có thể 10 năm, 20 năm nữa Chúa mới tới. Bây giờ chúng ta cứ là sống ra cái đời này đi, rồi sau đó chúng ta ăn năn thì Chúa cũng tha thứ. Dạ, nhưng mà nếu mà Chúa đến bất thình lình, dạ, chúng ta không biết ngày giờ nào, thì chúng ta sẽ bị bỏ lại ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Matthew đoạn 24 trước đó đó, Chúa cũng nói về cái sự mà tái lâm của Chúa Giêsu đó, thì nói là về ngày và giờ đó chẳng có ai biết, chi cả thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Và hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Cho nên cái người dạy là cái người mà không tỉnh thức, giống như 5 người nữ đồng trinh thiếu dầu. Còn cái người khôn là cái người luôn bỏ dầu trong đèn mình, luôn có sự nói kết với lời của Đức Chúa Trời, nói kết với Thánh Linh của Chúa, luôn có sự đổ đầy của Đức Thánh Linh và khao khát bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày. Thì cái người đó là người có dầu của Chúa, người đó là người tỉnh thức trong lời của Chúa và nghe lời Chúa và làm theo. Và không phải là chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì qua những cái câu chuyện này thì chúng ta rút được bài học gì? Chúng ta thấy rằng nói về cái sự mà đầu tư vào thiên quốc của Chúa thì Chúa nói chúng ta rằng chớ chứa của cả dưới đất mà hãy chứa ở trên trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 20 á, chúng ta trở lại Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 20 thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhưng phải chứa của cải trên trời là nơi chẳng có sâu mối tan rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngặt khoét vách mà lấy. Vì chân của cải của ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Dạ, cho nên á, người ta, cái người mà không biết Chúa đó thì người ta coi cái vật chất là trên hết á. Người ta coi cái của cải là rất là quan trọng ha. Thì Chúa nói của cải ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Cho nên đó, nếu mà mình của cải của mình đầu tư vào nước của Chúa thì lòng của mình ở trên nước của Chúa. Còn nếu mà của cải chúng ta chỉ có đầu tư vào đời này thì lòng của chúng ta ở thế gian này. Dạ, cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng trong Timothée nhất cái đoạn 5 câu 2 đến câu 6 nói về cái sự, cũng nói về cái sự tỉnh thức mà cái sự tỉnh thức mà Chúa sẽ trở lại đó. Dạ, Timothy nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 6. Dạ. Timothy nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 6. À không phải, Thessalonica chứ, Thessalonica. Thessalonica. Dạ, có ai giải được Thessalonica nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 6? Dạ.
Dạ, để chị đọc. Thessalonica nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 6. Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Amen.
Amen. Amen. Chúng ta thấy là cái người khôn là người tỉnh thức và dè dữ, chứ đừng có ngủ. Yeah. Chúa đang nói đây mình đang ngủ tâm linh, chứ không phải Chúa không cho mình ngủ thể xác. Thể xác thì chúng ta vẫn ngủ bình thường. Yeah. Chúng ta vẫn ngủ, khi mà buổi tối đến thì chúng ta cũng phải có cần nghỉ ngơi, ngủ. Nhưng mà đây Chúa nói là chớ ngủ như kẻ khác, nghĩa là mình sai ngủ về cái tâm linh. Tâm linh của mình nó ngủ mê. Yeah. Ngủ mê nó không có... Yeah. Nghe tâm linh ngủ mê là sao? Là nghe lời Chúa, nghe thì rất nhiều nhưng mà không có làm theo, là tâm linh mình cũng đang ngủ mê. Dạ, nghe thì rất là nhiều nhưng mà không áp dụng theo lời của Đức Chúa Trời. Mình thấy là đời sống của mình nó không thể nào mình tránh khỏi được cái những cái sự thử thách hay là những cái khó khăn. Người nào cũng phải đối diện, bất cứ người nào cũng phải đối diện. Dạ, nhưng mà nếu mà mình bám vào cái sự khôn ngoan của đời này á, để mình sống á, mà mình không dựa vào lời của Đức Chúa Trời là lời khôn ngoan thật á, thì Chúa nói mình là người dạy ha. Cảm ơn Chúa. Và nhiều khi cái sự khôn ngoan của thế gian này đó, người ta nói là mình là người thật khôn, nhưng mà thiệt ra đối với Chúa là mình người dại ha. Thì nếu mình sống theo sự khôn ngoan của thế gian đó thì chắc chắn mình sẽ bị sụp đổ như là cái nhà mà xây trên đất cát nha. Và khi mà những cái giông tố đến thì chắc chắn mình sẽ không đứng vững. Mà cái sự khôn ngoan của Chúa, theo lời của Ngài mình làm theo đó, thì mình sẽ đứng vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta phải đặt cái nền tảng của đời sống mình trên lời của Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài. Yeah, phải làm theo lời của Ngài. Mình mới có nghe thôi, đó là mới có một nửa thôi. Còn mình làm theo lời Chúa là mình mới đi theo Chúa một cách trọn vẹn. Chúng ta thấy những câu chuyện này thì mình thấy vật chất không phải là cái giá trị, một cái chân lý, giá trị chân lý. Nhưng mà đối với những điều thuộc linh thì... so với những điều thuộc linh thì vật chất không có ý nghĩa đối với Chúa. Cuối cùng chỉ có cái sự công bình của Chúa, cái sự nên thánh của Ngài, cái sự yêu thương của Ngài và cái sự cứu chuộc là quan trọng nhất trên đời sống của một con người mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta muốn chứa của cải trên trời thì chúng ta chứa bằng cách nào anh chị em? Làm sao để chúng ta chứa của cải trên trời? Dạ. Yeah. Em tìm thấy trong khi Esai đó, sách Esai có nói chúng ta Esai đoạn 1 câu 17 cũng là một cái chìa khóa để cho chúng ta để đi theo cái bí quyết để chúng ta chứa của cải trên trời. Dạ, Esai đoạn 1 câu 17, xin một người đọc Esai đoạn 1 câu 17.
Amen. Chị đọc. Cảm ơn Chúa.
Dạ, mời chị Oanh.
Ê-sai đoạn 1 câu 17. Cảm ơn Chúa. Hãy học làm lành tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẻ của người quá buộc. Amen.
Dạ, câu 19 luôn chị Huynh. 19 luôn, cái Isa đoạn 1 câu 19.
19. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa dạy chúng ta nó hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẻ có người quá bụa. Và nếu chúng ta vâng sẵn lòng vâng lời Chúa thì chúng ta sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Thì chúng ta thấy rằng nhiều người họ muốn tìm kiếm phước của Chúa nhưng mà họ không muốn làm theo lời của Chúa thì phước có đến không? Phước sẽ không đến ha. Vì Chúa nói rất rõ ha. Nếu mà muốn tìm phước của Chúa, muốn có phước của Chúa mà cứ làm những điều dữ, rồi không có tìm kiếm sự công bình, cứ đi làm những điều sự không công bình, rồi hà hiếp kẻ khác, rồi nghĩ là cái sự hà hiếp của mình á, thì mình sẽ được của cải vật chất dư dật từ những cái điều mà mình lấy của người khác, không làm sự công bình, không binh vực lẽ thật, không binh vực những người quá buồn, những người mồ côi, và mình không vâng lời của Chúa, không làm theo lời của Chúa, thì những cái vật chất mà mình kiếm được đó nó chỉ là giống như xây nhà trên cát, và nó sẽ không có tồn tại bền lâu. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nói mình nếu mà mình muốn Chúa trước của cải trên trời đó thì mình phải đi đến Hebrew đoạn 13 câu 16.
Hebrew đoạn 13 câu 16.
Cảm ơn Chúa.
Hebrew đoạn 3 câu 16. Amen.
13, dạ đoạn 13. Đoạn 13.
Đoạn 13 câu 16.
Câu 16. Yeah.
Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Yeah, mình cũng có thể trước của cải là cách là mình làm những cái việc lành và bố thí cho những người nghèo khổ. Cảm ơn Chúa. Cho nên đời sống của chúng ta, những cái điều mà thuộc về có giá trị là những điều thuộc về thuộc linh ha. Vật chất nó không có thể nào so sánh với thuộc linh được. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng những cái gương mà trong Kinh Thánh mà những người mà làm việc lành đó, anh chị em là nhớ có những cái gương mà họ làm việc lành mà chúng ta học theo, noi theo để đi theo cái sự tốt lành của Chúa ha. Yeah, những cái gương
chết hạn như anh chết phải không? Ray.
Anh nào? Anh gì?
Ông chết.
À, ông chết hả? Ông giớp hả?
À, ông giớp.
Ông giớp hả? À, ông giớp ông làm gì chị Hoa? Chị Hoa có thể kể mọi người nghe không? Ông giớp làm gì?
Thì ổng kính sợ Chúa, ổng vâng phục Chúa mọi điều, mặc dù ổng bị con cái bị ma quỷ Satan á, Chúa hỏi với ma quỷ Satan rằng á là mày có thấy chết của tao ở đâu không? Thì ông Satan nói là chớp là một cái người tốt, không bao giờ phàn nàn, lúc nào cũng kính sợ Chúa, đủ thứ như vậy. Thì ma quỷ nói là nếu mà Chúa thử đi, nếu mà Chúa cắt hết những con cái hay bất cứ một cái điều gì, thử coi ông chớp có còn trung tín hay không. Nhưng mà Chúa cũng nói với Satan, nó tao cho quyền, thì Satan làm hết mọi điều là giết hết con của ông chớp, mượn mấy người con gì cũng chết hết, rồi tài sản đồ tiêu hết luôn, sau đó rồi còn làm cho ổng bệnh phung nữa. Nhưng mà ổng vẫn trung tín, cảm ơn Chúa. Ý vành bà vợ của ổng phàn nàn với ổng là Chúa đã lấy hết tất cả những gì của ông như vậy mà bây giờ ông vẫn còn thờ phượng Chúa như thế này thế nọ. Nhưng mà ổng nói là khi mà ổng ra đời cằn cuộn không có gì, Chúa ban cho ổng tất cả những cái gì ổng có, thì bây giờ Chúa lấy tất cả những thứ đó đi cũng không có là cái gì hết, thì của Chúa thì Chúa lấy lại thôi. Nhưng mà ổng vẫn trung tín với Chúa, cho đến một ngày thì Chúa phục hồi lại hết tất cả cho ổng, ổng lại có sanh con trở lại và tài sản ổng có bội phần hơn. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Hiểu cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chị Quan nhớ câu chuyện nó hay quá. Cảm ơn Chúa. Dạ. Nhưng mà chúng ta thấy ông gió ông được tỉnh thức tâm linh ha. Cảm ơn Chúa, ông là người tỉnh thức ha. Ông biết là những điều gì mà xảy ra trên đời sống của ông á là có Chúa quản trị hết, Chúa biết hết. và ông cứ tư tin cậy nơi Ngài ha. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng cái sự tỉnh thức rất là quan trọng ha. Dạ. Cảm ơn Chúa. Và em muốn anh chị em chúng ta đã biết những cái gương làm lành ở trong Kinh Thánh mà Chúa cho chúng ta thấy không? Làm lành có nghĩa là mình giúp đỡ những người khác đó. Cảm ơn Chúa. Mình mình làm theo lời Chúa đó, mình giúp đỡ những người khác, mình thấy những người bị hoạn nạn mình giúp họ đó. À,
người Samari nhân lành.
Dạ, 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 cảm ơn Chúa, người Samari nhân lành. Cảm ơn Chúa. Luca đoạn 10 ha. Luca đoạn 10 từ câu 27 tới câu 25 đến câu 37. Dạ, xin mời chị Oanh đọc ha. Luca đoạn 10, người Samari nhân lành, dạ, giúp đỡ người khác ha, làm lành giống như lời Chúa dạy. Cảm ơn Chúa. Mặc dù người này không phải là người Israel ha, không phải là người Do Thái, bà là người Samari, nhưng mà là bà lại có tấm lòng yêu thương giống Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Luca đoạn 10 câu 25 tới câu 37. Yeah.
Amen. Cảm ơn Chúa. Thí dụ về người Samari nhân lành. Bấy giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy: Luật thưa rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi làm theo như vậy. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng người Samari á, người Samari là cái người mà làm theo lời của Chúa ha. Còn những cái người thầy tế lễ và người Lê Vi là người biết Chúa không? Là người biết Chúa nhưng mà lại không làm theo lời của Chúa. Thầy tế lễ và người Lê Vi là người biết lời của Chúa rất là nhiều. Dạ. Yeah. Okay, có thể nói là những người này là những người có thể dạy lời của Chúa cho người khác. Dạ. Yeah. Có thể là người dạy lời của Chúa cho người khác nhưng mà họ lại không làm theo. Không làm theo lời của Chúa khi họ thấy những người khác cần giúp đỡ, họ không có lòng thương xót. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái người Samari lại là người có lòng thương xót, cái người giúp đỡ người khác. Thì người đó là cái người làm theo lời của Chúa và người đó được phước của Chúa. Trong khi người tế lễ, người Lê Vi là những người phục vụ trong đền thờ, là cái người mà phục vụ Chúa nhưng mà không làm theo lời của Chúa thì họ lại không là người đang xây nền trên vườn đá Chúa Giêsu, không thay xây đời sống mình trên nền tảng lời Đức Chúa Trời mà không làm theo. Thì nếu mà có những cái mưa sa nước chảy gió lay trên đời sống của họ thì nhà đó sẽ sập. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Và thêm một cái câu chuyện nữa, chúng ta nhớ câu chuyện nào mà cái người này cũng làm việc lành bố thí mà rất là được nhiều người yêu mến không? Yêu mến mà khi người đó chết đó thì có rất là nhiều người khóc, họ thương tiếc, nhưng mà cảm ơn Chúa là người này đã được sống lại bởi vì cái sự chưa cầu của nhiều người. Dạ, yeah. Sự chưa cầu của nhiều người. Dạ, yeah. Cảm ơn chị Huệ. Bà Đê Ca nha. Cũng được gọi là Tabitha ha. Trong Công Vụ đoạn số 9 từ câu 36 đến 40. Công Vụ đoạn số 9 từ câu 36 đến 40. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, xin mời một người đọc Công Vụ
Công vụ số 9 đang 9 câu 36 đến 40. Cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Sự sống lại của Tabitha tại thành Giô-bê. Trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó người đau và chết, người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đương ở tại Lida gần thành Giô-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ tay cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện. Đoạn xây lại với xác mà rằng: hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt thấy Phi-e-rơ bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy. Đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quả đến cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-bê nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ lại thành Giô-bê nhiều ngày tại nhà người thợ thuộc gia tên là Simon. Amen.
Amen. Yeah, cảm ơn Chúa. Yeah, cảm ơn chị Oanh. Thế chúng ta thấy không là cái người này tên là Tabitha và cũng người ta cũng gọi là Đô-ca, là cái người này làm theo lời của Chúa, yêu mến những người chung quanh và thường giúp đỡ cho những người khác và có làm nhiều việc lành và hay bố thí. Đó là những người mà xây nền tảng của đời sống mình trên lời của Đức Chúa Trời, và họ là những người mà những người Chúa gọi là những người khôn. Cảm ơn Chúa. Xây nhà trên tầng đá. Cảm ơn Chúa. Và đến khi có bất cứ cái thử thách nào họ phải đối diện thì họ cũng không bị sụp đổ đức tin. À, cảm ơn Chúa. Qua bài học này thì em biết là có rất nhiều cái câu chuyện khác trong Kinh Thánh hoặc là những cái gương mà chúng ta cần học theo, nhưng mà em chỉ đưa ra cái gương này thôi. Và cái gương cuối cùng mà anh chị em chúng ta biết ai là cái người hay làm lành nữa không? Một câu chuyện nữa.
Tôi trưởng cọt mây, một cũng không phải là người Do Thái.
Ở chấp cũng trong công vụ ha. Chị Huệ đặt cho em cái công vụ, cái đó tiếp theo công vụ hình như đoạn mười.
Chị nhờ anh đọc.
Công vụ đoạn 10 kế bên luôn đó. Cọt mây trở về đảo.
Đọc hết nguyên bản luôn ha em.
Dạ không. Cho đến có một số 1, số 2 thôi. Rồi mình biết rồi.
Amen. Cọt nay trở về đạo. Trong thành Cesare có một người tên là Cọt nay, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ba ngày nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: hỡi Cọt nay. Đôi mắt người ngó. Amen.
Tới đó được rồi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Oanh. Chúng ta thấy rằng nếu mà anh chị em có thời giờ đọc thêm ha, đoạn 10 này rất là hay. Chúng ta thấy rằng là người này á là thôi chưa có biết Chúa, nhưng mà sống một đời sống đạo đức, kính sợ Đức Chúa Trời, hay bố thí và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Lúc đó ông thì không chưa biết Chúa Giêsu ha. Và cảm ơn Chúa vì những điều đó mà Chúa thấy đời sống và tấm lòng của ông, thì Chúa đã cứu gia đình ông, cứu ông và gia đình ông. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng cái người cuối cùng mà em muốn nói nữa là cái người ưa làm việc lành, lúc nào đi đâu cũng làm việc lành, làm việc lành bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, mọi nơi luôn. Là ai?
Chúa Giêsu.
Amen. Chúa Giêsu làm những việc lành gì? Xin chị Oanh kể ra. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn chị Oanh.
Chúa đến thế gian này để cứu hết tội lỗi của nhân loại. Chúa cứu rỗi linh hồn của tất cả mọi người. Và Chúa chữa lành, Chúa ban ơn cho mọi người. Chúa là tất cả, Chúa ban sự bình an, sức khỏe. Và Chúa là đấng binh vực mình. Rồi Chúa là đấng Jireh, Jehovah Jireh là Chúa là đấng cứu trợ.
Thành ra khi mình có Chúa là mình có tất cả. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng làm lành. Chúa là đấng nhân lành. Cảm ơn Chúa.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn chị Oanh. Chúng ta thấy là nếu chúng ta đọc trong bốn sách Kinh Lành thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu làm việc lành. All the time. Chúa làm việc lành. Trong mọi lúc, trong mọi nơi người ta cần ha. Chúa đi đến đâu Chúa cũng làm việc lành. Cái thứ nhất là Chúa làm việc lành. Thứ nhất là Chúa giảng đạo để cho người ta được nhận sự sống đời đời. Đó là một cái việc mà quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đến thế gian này ha. Nhưng mà bên cạnh đó Chúa làm những cái việc lành khác, giống như là Chúa chữa lành mọi bệnh tật, giống như chị Oanh nói ha. Mình thấy Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Và Chúa làm tất cả những việc mà người ta khao khát, người ta cần Chúa ha. Giải cứu, chữa bệnh và đuổi quỷ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chính là cái tấm gương mà chúng ta phải noi theo. Và khi chúng ta nghe lời của Chúa rồi, ngày hôm nay chúng ta có quyết định là cuộc đời của mình để làm theo lời của Đức Chúa Trời không? Cuộc đời của mình sẽ là những người khôn xây nhà trên gần đá Chúa Giêsu không? Nếu mà chúng ta chỉ nghe thôi ngày hôm nay mà chúng ta không có làm theo thì thật sự là chúng ta chưa là những người khôn ha. Cảm ơn Chúa, những người khôn là những người nghe và làm theo. Có những điều nào mà Chúa dạy mỗi chúng ta nhưng mà chúng ta chưa làm được không? Trong đời sống của mình tự biết và có những cái người khác có thể biết được. Nhưng mà có những điều nào chúng ta đã học qua rồi nhưng mà chúng ta chưa làm theo lời Chúa, chúng ta nghe chỉ để đó thôi đó. Thì ngày hôm nay, và em khuyến khích anh chị em chúng ta hãy làm theo những điều gì chúng ta đã nghe và đã học. Thì chúng ta là những người khôn, những người đang xây dựng căn nhà của mình trên tảng đá Chúa Giêsu. Và nếu có bất cứ một cái thử thách, một bão tố nào trong đời sống của mình thì mình sẽ không bị sụp đổ ha. Không bị sụp đổ. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và có một câu hỏi này em xin hỏi anh chị em trước khi em kết thúc bài này là khi mà chúng ta đối diện với cái sự thử thách, với những sự chọn lựa nào mà rất là khó thì mình chọn điều gì? Cái thứ nhất á, là mình điều thứ nhất là cầu nguyện, điều thứ hai là tìm lời của Chúa để cho cái giải đáp cái sự khó khăn đó, cái điều mà mình phải quyết định đó. Điều thứ ba là mình hỏi gia đình mình, bạn bè mình cho những lời khuyên. Điều thứ tư là mình tự quyết định. Điều thứ năm là mình hỏi cho người khác quyết định cho mình. Điều thứ sáu có nhiều người á, họ quăng đồng tiền lên giống như là hên xui vậy á, để cho nếu mà mặt hình hoặc mặt chữ nha. Nếu mà hình thì phải làm gì, chữ làm gì, có nhiều người làm vậy nữa. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đối diện với những cái sự chọn lựa khó khăn, thử thách trên đời sống của chúng ta phải làm cái gì? Dạ. Yeah.
Cầu nguyện.
Điều thứ nhất là dạ. Dạ cầu nguyện
là điểm là chữ.
Dạ, điều thứ hai là em nói là tìm những sự giải pháp trong lời của Đức Chúa Trời. Dạ, qua công bố những lời đó. Còn điều thứ ba là chúng ta có hỏi những người bạn bè, gia đình mình cho mình lời khuyên không? Hay là mình hỏi Chúa để cho mình cái giải pháp? Và mình tự quyết định theo cái ý, cái sự khôn ngoan của mình. Dạ, anh chị em chúng ta, dạ, chúng ta chọn lựa đi, chúng ta chọn lựa đi. Khi chúng ta phải đối diện với những điều đó, những quyết định đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Dạ, nhiều khi chúng ta quên ha, chúng ta quên lời của Chúa có thể giải quyết nan đề cho chúng ta ha. Chúng ta có cầu nguyện nhưng mà chúng ta lại không làm theo lời của Chúa ha. Có những người cầu nguyện rất nhiều nhưng mà không có làm theo lời của Chúa, nhưng mà tự quyết định cho cái điều đó. Dạ. Hoặc là dùng sự khôn ngoan của mình để quyết định cho cái việc đó. Dạ, thì qua bài học này dạ, chúng ta hãy suy xét lại đời sống của mình và coi những điều nào mà mình đã học qua rồi, mình nghe rất là nhiều mà mình chưa có làm theo. Tại mình chưa quyết định làm theo, chứ mình quyết định mình muốn làm theo thì mình xin Chúa giúp đỡ mình, thì Chúa sẽ giúp đỡ mình, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể làm theo lời của Ngài. Vì Chúa nói rằng chúng ta không thể làm theo lời của Chúa bằng sức riêng của chúng ta, nhưng mà bằng cái sự ân điển của Chúa, bằng cái sự giúp đỡ của Chúa, bằng cái quyền năng của Chúa, chứ không phải mình có thể có thể tự mình có thể làm theo lời của Ngài. Nhưng mà khi mình quyết định mình muốn làm theo lời của Ngài đó, thì Chúa sẽ giúp mình. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, bài học hôm nay, dạ, em xin kết thúc ở đây. Xin Chúa ban ơn để anh chị em chúng ta, dạ, quyết định là mình là người xây nhà trên đền đá, ha. Nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời, là những người được phước. Ngay cả bà Mary, người ta nói là bà là người có phước vì đã được mang thai Chúa Giêsu và sanh Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa nói rằng những người nghe và làm theo lời của Chúa thì còn có phước hơn là bà Mary nữa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng ta buổi sáng hôm nay. Dạ, và có anh chị em là chúng ta muốn chia sẻ thêm không? Hoặc là xin mời Mục sư Hải có điều gì bổ sung thêm trong cái lời của Chúa, trong sự suy gẫm Matthew đoạn 7, 24 đến 27 và Luca đoạn 6 từ câu 47 đến 49 giữa một người khôn và người dại. Cảm ơn Chúa. Dạ, có ai có thêm điều gì nữa? Cảm ơn Chúa. Muốn chia sẻ. Dạ, cái người mà mình bắt chước là Chúa Giêsu ha. Cảm ơn Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta bắt chước những người làm lành ở trong Kinh Thánh, những câu chuyện em mới vừa đưa ra. Nhưng mà Chúa Giêsu là cái người toàn vẹn nhất để cho chúng ta, dạ, học đòi theo gương của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và mỗi ngày giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Dạ, có ai có thêm điều gì muốn chia sẻ trong bài buổi sáng hôm nay không? Hay là có kinh nghiệm gì mình đi theo Chúa, mình làm theo được lời của Chúa và Chúa ban phước cho đời sống mình không? Dạ, sao mọi người im lặng quá, hôm nay không nghe, dạ, không có nghe tiếng mấy chị khác, chỉ nghe chị Oanh, chị Hoa hả? Cảm ơn Chúa. Hello. Hello anh chị em.
Chị Quệ nghe rồi.
Cảm ơn Chúa.
Có nghe, có nghe.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, anh chị em chúng ta có ai đã kinh nghiệm được cái lời của Chúa và mình làm theo và mình thấy được phước hạnh không? Thì chúng ta hãy chia sẻ. Dạ. Còn nếu mà trong cái bài học em chia sẻ học với anh chị em buổi sáng hôm nay mà có thiếu điều gì thì xin anh chị em chúng ta bổ sung ha, bổ túc thêm. Cảm ơn Chúa. Dạ, chị Hồng thì, Trần, chị có ý kiến gì không? Chị Hoa Cali. Yeah.
Thì dạ, chị thấy là bước theo Chúa mà mình tin cậy Chúa. Và như là Chúa nói là nếu các ngươi tin lời ta thì mình nài xin đi thì sẽ được. Thì mình nài xin, Chúa ơi, cái này cái kia thì Chúa ban cho mình những lòng mình ước và khao khát. Cũng như khéo lì thảo, nó phải nói là mới hôm qua nói chuyện với nó cũng từ lâu không có nói. Thì hôm qua nói chuyện nó nói là sao hôm nay kinh nghiệm Chúa tới đâu. Nó nói, em cũng kinh nghiệm Chúa cũng hơi được nhiều đó. Là Chúa cũng ban và Chúa cũng cho em được những cái nhận định về Chúa. Thì nó mới mở tiệm thì... nó nói Chúa ơi, Chúa ngày hôm nay Chúa cho con làm được 100 đồng đi để cho con có tiền để xây sở trong cái tiệm đó. Thì ngày đó Chúa cho nó làm được đúng 100 đồng. Thì bà thấy đúng exactly 100 luôn. Đó, rồi nó cũng được Chúa thăm viếng, mặc dù nó cũng mới tin Chúa, mới có 2 tháng mấy nay từ khi đi hội thánh một sư Quỳnh Quốc Khánh về đến giờ đó, mới có 2 tháng mấy thôi. Nhưng mà cô nàng trải nghiệm rất là nhiều, cũng cảm ơn Chúa. Thì cũng chị em mình cầu nguyện thêm cho nó mới mở tiệm được mấy ngày nay và cho nó được đứng vững ở trong Chúa nhiều hơn, cho nó khát khao lòng đời sống nó cũng biết kính sợ Chúa và bước theo đường lối của Chúa. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó được đứng vững ở trong Chúa, bởi vì mới có 2 tháng mấy được trải nghiệm rất nhiều, mà cũng Chúa cũng đã thăm viếng hôm tuần trước tuần kia gì đó là chỗ mục sư Kiều thì mục sư Tăng Nguyễn cầu nguyện cho cũng được Chúa thăm viếng rồi té xuống rồi nằm khóc âm sùm, nó nói vậy. Cầu nguyện thêm cho cô nàng đứng vững đức tin hơn, khéo lì thảo và cho chúc phước cho căn tiệm và cho nó kiếm được nhiều thêm thợ, tại mới có mở ra có một mình làm mà. Chúa thêm sức cho.
Dạ cảm ơn Chúa. Ở chị qua cái chị Thảo này là cái chị Thảo bán nước là khác hả? Cái chị bán nước
Thảo
tên gì?
Nước, Thảo bán nước giờ làm bát tem nước, làm bát tem nước luôn rồi mà đứng vững
à.
Lắm rồi, tuần nào cũng đi không bỏ ngày nào hết trơn á.
Còn này Kéo Lì
Thảo
là
đó
khác
thì...
không? Hai người khác nhau
Kéo
phải
Lì
không?
Thảo
Dạ.
này Thảo Kéo Lì Thảo này là mới có 2 tháng mấy nay thôi, còn Thảo kia thì đã tin Chúa rồi, làm bát tem xong rồi. Thì Thảo này thì mục sư Kiều đương hướng dẫn để mà học lời Chúa rồi một ngày nào đó làm bát tem luôn nè.
Dạ. Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa là cũng mừng mình, cũng như không phải mình giỏi giang gì bởi ơn Chúa mà Chúa đã chọn rồi, thì đúng thời điểm Chúa thì Chúa kéo vô để gom lại cho thành một cái tổ đội để mà học lời Chúa, để mà giúp đỡ mọi người, amen, để lợi ích chung cho xã hội này và mà mọi vinh hiển thuộc về Chúa bởi ân điển của Chúa, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chị qua Quách có nghe lời Chúa và làm theo là chị có muốn tấm lòng đi chứng đạo, nghe lời Chúa, muốn muốn đưa nhiều người đến với Chúa. Đó là cái điều mà chị qua đang làm, là chị nghe lời Chúa là muốn muốn cứu nhiều người. Cảm ơn Chúa mà chị đã đang làm theo và Chúa thấy Chúa đang mở những cánh cửa đó. Cảm ơn Chúa cho nhiều người
đi
bước
vào đường, ở trên đường dây ấy, lên được tiếng thì lên đi Thảo.
Dạ,
mình nói
cảm ơn
là
Chúa. Hallelujah.
Dạ, thì mình không có biết cái gì thì mình thấy Chúa cứu mình, mà từ khi Chúa biết đến Chúa đó mình thấy mình có khác biệt, thì được lời Chúa dạy mình quá hay. Như cũng như Chúa nói là lời Chúa như thanh gươm hai lưỡi bén sắc như hồn đâm gì sắc bén mà đâm thấu đến hồn linh cốt tủy. Mà mình mỗi một lời Chúa mà mình đọc, mà nếu mà những cái câu đó, nó làm thấm đến trong tim gan mình luôn đó rồi, hay quá, thành thử ra mình cũng muốn cho mọi người được hưởng ứng với mình luôn, mình muốn share với mọi người như vậy đó. Amen.
Cảm ơn Chúa cho Chúa ban cho chị qua Quách có tấm lòng yêu thương những linh hồn hư mất. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cầu xin Chúa cứu hết mọi người, gia đình mình và tất cả bạn bè của chung quanh của mình và cả thế giới này luôn. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn để cho tất cả anh chị em chúng ta trên đường dây này là những người có tấm lòng cưu mang như vậy, tấm lòng cưu mang những người chưa biết đến Chúa. Vì cái Chúa Giêsu nói là Ngài đến thế gian này, cái cốt lõi mà Ngài đến thế gian này là tìm và cứu những kẻ bị mất, chứ không phải một đích điều gì khác hết. Mục đích này, mục đích chính yếu, cốt lõi. Còn những cái điều khác mà Chúa ban phước cho chúng ta đó là chỉ là những cái điều cặp theo thôi, chứ không phải là điều cốt lõi ha. Cảm ơn Chúa. Rồi, xin Chúa ban ơn để cho chúng ta là những người học lời Chúa và làm theo lời của Chúa, là đem nhiều người vào vương quốc của nhà Ngài và học hỏi làm điều lành. Cảm ơn Chúa. Và Chúa của cải của mình ở trên thiên quốc và luôn tỉnh thức về đời sống phục linh. Cảm ơn Chúa. Đó là những điều mà em chia sẻ buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Và qua bài học này thì có ai muốn cầu nguyện cho bài học không? Và sau đó chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em có nhu cầu. Có ai được chút cảnh động để mình cầu nguyện cho bài học của con này. Nếu không thì em xin được phép cầu nguyện ha. Nếu ai muốn cầu nguyện đó thì Chúa cảm động thì cứ cầu nguyện ha. Vì sự cầu nguyện của chúng ta bằng tấm lòng dâng lên cho Chúa thì Chúa đẹp lòng. Và sự cầu nguyện Chúa cũng ban thưởng cho chúng ta nữa ha. Và chúng ta cũng đang xây nhà của chúng ta ở trên thiên quốc qua những lời cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Có ai muốn cầu nguyện không? Cảm ơn Chúa.
Chị cầu nguyện. Chị qua cầu nguyện.
Thôi chị Hồng cầu nguyện cho Hồng.
Dạ, chị Hồng xong đến chị Hoa nha. Chị Hồng đến chị Hoa. Cảm ơn Chúa. Ok. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Amen. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa dạ dỗ cho chúng con sáng hôm nay để về cái bài học về nghe và làm theo như người khôn và người dại. Người khôn cất nhà ở trên đá, tức là lời của Chúa, nghe lời Chúa và làm theo. Dạ, cảm ơn Chúa nhắc nhở chúng con điều này, để chúng con lúc nào cũng làm theo lời Chúa chứ không làm theo cái suy nghĩ của chúng con. Chúa cũng dạy chúng con Corinto nhì đoạn 10 là chúng con nhờ khí giới của Đức Chúa Trời để đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cảm ơn Chúa cho chúng con nắm chặt lấy lời của Ngài và tin chắc nơi Chúa. Chúa ơi, tin chắc nơi Chúa một cách hoàn toàn, vì Chúa là Đấng toàn năng, Chúa là Đấng biết tất cả, và Chúa biết điều gì tốt cho chúng con. Chúng con làm theo lời của Chúa thì chúng con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống đắc thắng. Chúng con cảm ơn Ngài để chúng con đánh đổ mọi cái sự lý luận nảy lên nghịch cùng lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con bắt mọi cái ý tưởng phải vâng phục lời của Ngài. Cảm ơn Amen. Chúa còn biết áp dụng lời của Ngài để chúng con thấy được, chúng con kinh nghiệm được những cái điều mà Chúa làm trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con không có tin vào những cái sự lừa dối của ma quỷ, nhưng tin vào lời của Ngài, áp dụng lời của Ngài, làm theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, làm theo lời Chúa một cách trọn vẹn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, nghe theo lời Chúa, nghe lời Chúa và làm theo, bắt Chúa, bắt chước Chúa Giêsu, nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng con bắt chước Chúa, bắt chước những thánh đồ của Ngài, những người đi theo đường lối Chúa, làm theo lời Chúa và được sống một những đời sống có kết quả vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn nhắc nhở chúng con. Chúa ơi, chúng con có những lúc yếu đuối, nhưng chúng con nhờ cậy sức Chúa và làm theo ý Chúa, làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn Cha ban phước cho mỗi anh chị em của chúng con. Chúa ơi, chúng con không có nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng chúng con áp dụng lời của Chúa, áp dụng sự dạy dỗ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tỉnh thức mỗi ngày. Cảm ơn Chúa để chúng con không có bị mù quáng. Chúa, chúng con tỉnh thức vì chúng con không biết ngày nào Chúa sẽ đến, và Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Chúng con lúc nào cũng sẵn sàng để đón Ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhắc nhở chúng con mỗi ngày. Chúng con những xây dựng làm những cái công việc của chúng con, xây dựng nhà ở trên trời, chứa của cải ở trên trời chứ không chứa của cải ở dưới đất. Chúng con làm những việc Chúa muốn chúng con làm mỗi ngày, đi trong đường lối của Chúa chứ không theo đường lối của chúng con. Có sự ham mến những sự ở trên trời chứ không ham mến những sự ở dưới đất. Chúa cho chúng con có sống một cuộc sống thỏa mãn ở trong Chúa. Chúa, cảm ơn Chúa vì biết những sự cả đời này rất là tạm bợ, nhưng cái sự ở trên trời, đời đời sau là còn lại đời đời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ở chúng con mỗi ngày, và giúp chúng con lúc nào cũng nhìn lên Chúa Giêsu và bắt chước Chúa, sống đẹp lòng Ngài, sống ở trong Chúa, làm theo lời Chúa và kinh nghiệm những cái ơn phước của Chúa ở trong đời sống của chúng con, để chúng con sống thỏa mãn vui vẻ trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Em mời chị Hoa.
Ok. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Mình tin xin tôn vinh Chúa một cái bài ngày trước nha. Xin Chúa mở mắt cho chúng con. Mình cảm tạ Chúa ơi. Cảm tạ Chúa vì mọi buổi sáng tốt lành mà Ngài đã cho chúng con một giấc ngủ bình an và phước đầy phước hạnh Chúa ơi. Và mọi buổi sáng thì Ngài đánh thức chúng con dậy, gom góp chúng con lại cho chúng con học lời của Chúa, ăn lời của Ngài và nuốt lời của Ngài. Vì lời Ngài là Ngài, Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng vĩ đại, Ngài đã tạo dựng nên thế giới cả vũ trụ này cho chúng con. Chúa ơi, từng hơi thở, từng miếng ăn, từng thức uống hay bất cứ một điều gì cũng bởi ăn điển của Ngài ban cho chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Xin Chúa mở mắt cho chúng con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Xin Chúa mở mắt chúng con. Xin Chúa mở mắt chúng con. Đang con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Hãy đem Chúa trời lời Ngài được vâng lập đời đời trên trời, được vâng lập đời đời trên trời. Vì lời Chúa là ngọn đèn, ngọn đèn cho chân của chúng con, là ánh sáng cho đường lối của con, sáng luôn cho đường lối con. Chúa ơi, lời Chúa là một ngọn đèn của chân của chúng con, là ánh sáng cho đường lối của chúng con, và nó sáng luôn cho cả đường lối của cuộc sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa mở mắt cho chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa mở mắt chúng con, xin Chúa mở mắt chúng con. Đang con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời lời Ngài, được vâng lập đời đời trên trời, được vâng lập đời đời trên trời. Vì lời Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng con, là ánh sáng cho đường lối của con, sáng luôn cho đường lối con. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, xin Chúa mở mắt cho chúng con cảm tạ ơn Chúa để cho chúng con thấy được quyền mới của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, hallelujah, cho chúng con được thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn ngợi khen Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa vì bài học bữa ngày hôm nay. Bài học Chúa nói hãy nghe lời của Chúa và học và hãy lấy làm theo. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, những lời trong Kinh Thánh Chúa đã từng dạy cho chúng con. Hallelujah, Chúa ơi, Ngài nói rằng những cái điều nào Chúa nói hãy làm thì chúng con phải nghe theo mà tuân làm theo lời của Ngài dạy. Những điều gì Chúa nói đừng thì chúng con nên tránh. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu xin Đức Thánh Linh Ngài luôn luôn ở cùng chúng con, nhắc nhở chúng con để cho chúng con biết được diền mối của Ngài, đưa con đường đến, dẫn dắt chúng con đi đến con đường lẽ thật, con đường sự sáng, đó là con đường sự sống. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa, mặc dù đó là một con đường ngõ hẹp, Chúa ơi, nhưng mà đó là con đường sự sống. Chúa ơi, đời sống này nó là rộng thênh thang, rất là mênh mông, Chúa ơi, nhưng mà đầy dẫy tội lỗi và xác thịt của chúng con, rất là bản ngã của chúng con yếu đuối, nhưng mà chỉ có ăn điển bởi ăn điển của Ngài, bởi lòng thương xót của Ngài mà lắng chúng con, đem chúng con ra nơi trong sáng láng, Chúa ơi, ra nơi rộng rãi và nơi mà đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bờ bình tĩnh để cho chúng con được yên nghỉ nơi đó. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Ngài, Chúa ơi, vì lòng thương xót của Ngài quá lớn lao. Ngài biết được chúng con sống như thế nào trên đất nước này, trên thế giới này tội lỗi vô cùng, nhưng mà Ngài đã đến để vớt chúng con ra từ vực sâu mà chọn chúng con và biệt riêng chúng con làm con cái của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa ơi, hallelujah, Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Ngài vì lòng thương xót của Chúa rất là lớn lao. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa cũng cho chúng con biết được con đường nào là phải chúng con phải làm, phải biết yêu thương, hạ mình, tiết độ. Chúa ơi, biết tiết độ hạ mình và biết nâng đỡ những người chung quanh yếu đuối. Không phải con hay giỏi gì, nhưng mà Chúa ơi, bởi ăn điển Ngài đã cho chúng con thì chúng con phải có tình yêu thương với nhau. Và chúng con nâng đỡ những lúc chị em con khóc thì con cũng khóc, chị em con cười thì chúng con cũng vui cười cùng nhau. Chúa ơi, có tình hiệp một, có tình chung sức nhau mà xây dựng cái vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, không phải đứng riêng rẽ, không chia rẽ, mà chúng con sẽ có một tình yêu thương hiệp nhất với nhau. Xin Chúa cũng lấy cái dây chuyền xích lại chúng con, để cho chúng con có biết được, biết kính sợ Chúa, mà cũng biết thương yêu chị em lân cận xuống chúng con, biết tôn kính người bậc trên, cũng như những bậc tính thánh đồ, Chúa ơi, và những môn đồ của Chúa. Có những cái lời bởi ăn điển của Chúa đã ban cho những mục sư, giáo sư, có những cái lời của Chúa mà dạy dỗ cho chúng con, mà chúng con có thể nghe mà hiểu được ý Chúa như thế nào, Chúa ơi, mà ý Chúa được nên cho chúng con. Xin Chúa cũng nâng đỡ chúng con, về Ngài cho Thánh Linh, đắc Thánh Linh của Ngài luôn luôn ở cùng chúng con, nhắc nhở chúng con. Những chúng con đi sai đường thì Ngài kéo chúng con lại, và để cho chúng con cáo trách chúng con từng giờ, từng phút, từng giây, Chúa ơi, và nhắc nhở cho chúng con để vì chúng con đi theo đường lẽ thật của Ngài, biết thức tỉnh để mà không đi vào con đường sống tội lỗi nữa. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Hallelujah, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, hallelujah. Hallelujah, Chúa ơi, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa mở mắt cho chúng con. Hallelujah, Chúa ơi, giờ này con cũng ban, con xin chúc phước, ban xin Chúa ban ơn.
Mình lấy thật nghĩa này
anh. Xin hãy các mục sư ở Việt Nam và tất cả chị em của chúng con từng gia đình một, Chúa ơi, con không tiện nói ra từng người một, nhưng mà Chúa biết tất cả chị em của chúng con. Xin Chúa ban ơn thêm sức và sức dầu tươi mới cho chúng con mỗi ngày, Chúa ơi, vì dầu của Ngài sẽ làm cho chúng con được mạnh mẽ hơn, dầu của Ngài sẽ bẻ gãy tất cả những xiềng xích, Chúa ơi, dầu của Ngài làm cho chúng trơn trơn trượt cho chúng con được, dầu của Ngài được cho chúng con sống lại, Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa trong danh của Đức Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng con cũng dâng hết từng chị em một lần nữa, Chúa ơi, xin Chúa ban ơn thăm viếng mỗi kẻ yếu đuối thì xin Chúa nâng đỡ, còn những kẻ những người yếu đuối thì xin Chúa nâng đỡ và Chúa che chở và xin Chúa cũng cứu vớt. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Nhà nhân chúng con thì xin Chúa cũng thêm ơn, thêm sức, sức giàu cho chúng con, để cho chúng con đứng vững ở trong Chúa, để cho con chúng con biết đường lối của Chúa mà xây nhà trên đá chứ không phải xây nhà trên đất nữa, Chúa ơi, vì đất có thể bị một cơn gió lốc hay một cái biển làm cho nó tan biến đi, nhưng mà chúng con xây trên dàn đá nó sẽ trên cứng cáp, nó sẽ không bao giờ đổ xuống, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan, sự thông sáng, tinh thần của khôn ngoan, sự hiểu biết, sự thông sáng đến với trong lòng của từng chị em một của chúng con, để chúng con biết chọn phải cắt nhà trên dàn đá, Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa, con cảm tạ ngợi khen Ngài, Chúa ơi, chúng cho chúng con có sống được mọi điều tốt đẹp để được mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Những lúc chúng con ra đường, họ nhìn qua đời sống của chúng con, mặc dù họ không thấy Chúa, nhưng qua đời sống hành động của chúng con mà họ biết con là con cái của Ngài. Con cảm tạ bởi ân điển của Chúa ban cho chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và con xin dâng hết chị em của chúng con trên đường dây này đến cho Cha Ngài, và chúng con cũng đồng tâm cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho chị Hoa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Anh chị em.
Xin phước.
Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Hoa, chị Hồng. Dạ, chị Quân còn đó, chị Quân.
Còn em.
Chị Quân có rảnh không?
Có, sao rồi?
Chị Quân rảnh, chị Quân hát em tiếp tục chương trình cho anh chị em cầu thay nha. Em phải đi rồi, em có công việc phải đi nè. Yeah.
Ok.
Yeah. Chị Quân hát giùm em. Yeah. Xin Chúa ban phước cho các anh chị em nha.
Chúa ban phước cho Ray.
Mới tốt lành.
Chúa ban phước Ray.
Dạ. Cảm ơn Chúa.
Amen. Bây giờ chúng ta đến giờ cầu thay. Cảm ơn Chúa. Thì buổi sáng học hôm nay Chúa đã dạy dỗ chúng ta rất là nhiều qua lời của Chúa, qua người Samari nhân lành, qua bà Ta-thê-ca và dạ anh quên tên là, nhưng mà cảm ơn Chúa. Và Chúa muốn dạy cho chúng ta biết rằng đầu tư trên thiên đàng đó là một việc mà Chúa mong muốn chúng ta, đó làm chúng ta phải yêu thương những người lân cận mình, những người thiếu thốn, hoặc là những người mà họ không có đồ ăn hay bất cứ gì mà chúng ta có thể giúp được thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, cưu mang họ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ đến giờ cầu thay, và tất cả anh chị em ai có những nhu cầu nào cầu thay, và chúng ta cũng không quên cầu thay cho đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ, đất nước Do Thái, ở bên Úc đang có những cái vụ cháy, những cái vụ phản loạn ở bên đó, và toàn thế giới này. Cảm ơn Chúa những nơi mà chúng ta có anh chị em, gia đình của chúng ta ở, thì chúng ta cũng nhớ đến để cầu thay cho họ. Rồi, giờ xin mời anh chị em, ai có nhu cầu nào, dạ xin mời.
Thì anh hồi nãy
lên
chuyện khá lì á, anh, cuộc khá lì chảo á, tôi nguyện cho cho nãy, chắc nãy giờ anh nghe phải không?
Có.
Rồi với lại cầu nguyện cho mình luôn nha, tại vì mình có cái người đó đó, tới tiệm của mình, coi như là ngày hôm qua cũng có tới nữa, tất cả cũng 3 lần rồi, hình như 3 lần, 4 lần. Nhưng mình nghĩ rằng chắc là họ cũng có ý muốn mua, cho nên họ cũng tới lưu để hãy xem. Thì cầu xin Chúa cũng cũng ban ơn và cũng cho họ có tấm lòng muốn mua, chúc phước cho họ. Amen. Chúc phước cho chính bản thân của mình luôn, rồi gia tiệm và cho người đến muốn mua. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Oanh và các anh chị em cũng hiệp nhất trong việc này. Cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ, còn ai có những nhu cầu tiếp tục nữa không ạ? Chúng ta dâng lên giống như là con chị Điệp là Lê Thành Trung đang ở Việt Nam. Cầu nguyện cho cháu, Chúa sẽ thay đổi và chạm vào tấm lòng để trở thành một người đàn ông thật sự, cho để làm sáng danh của Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Và còn ai nữa không ạ?
Cầu nguyện cho anh Toàn luôn đi, anh Toàn với con của Trang. Mình nghĩ Lệ hay Lệ đâu có trên đường dây nhưng mà mắc làm cho nên không có lên tiếng á, thì mình giúp lên tiếng giùm. Cảm ơn Chúa.
Chị Hồng ơi, chị Hồng, bữa giờ chị Hồng có nghe vụ đem nhờ con của Trang sao không? Chị Hồng sao lâu không nghe Trang lên tiếng hôm nay? Alo, chị Hồng.
Dạ, yeah. Trang, con của Trang là bé nhỏ hả?
Dạ. Yeah.
Dạ, yeah, chị không có...
Thì Trang vẫn có cái danh sách ở trên đường dây á, nhưng mà em không có nghe biết rằng là cái cháu đang nhồ đó bây giờ như thế nào. Có trở lại, cũng như là Chúa có... cháu có trở như bình thường không? Ngủ đêm, thức ngày hay là như thế nào? Lâu rồi mình không có nghe tin tức về Trang nữa. Dạ.
Không biết cô không Hường thấy... có liên hệ với Trang, biết rõ rõ hơn. Không, không có nói chuyện với Trang.
Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho những nhu cầu mà chị Hoa vừa mới đưa lên là Kelly Thảo, cho chị Hoa cũng như cho anh Toàn. Và mình cũng không biết bên nhuận như thế nào, nhưng mà thật sự Trang cũng có trong danh sách thắp canh cầu nguyện đó. Thì anh tin chắc rằng là mỗi ngày mọi người cũng đã nhớ đến cái nhu cầu của Trang và cháu đang ngồi cầu nguyện rồi. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện thêm. Rồi cầu nguyện cho con của chị Điệp phải không? Dạ.
Dạ, Nguyễn Quỳnh cầu nguyện dùm cho em gái chị cho giấy tờ nữa. Được.
Sắp sửa đi qua Mỹ hả?
Dạ, dạ. Mình nghĩ mọi sự tốt lắm.
Dạ.
Cái thằng em trai của chị thì nó đừng quánh bài nữa, thằng em trai Út nó tên Phước á.
Giờ chị, bây giờ chị Điệp chị Điệp có rảnh không? Chị Điệp có muốn cầu
chị đang
cho
một tập tiệm á.
Dạ.
Dạ, em cầu nguyện chị hiệp ý, tại vì sắp tới cái khách chị.
Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn anh, cảm ơn chị.
Dạ, không có gì. Nếu mà không có ai mà có rảnh đó, thì em sẽ cầu nguyện hết tất cả những cái nhu cầu và cũng dân đất nước Việt Nam của mình, cô tới con cái của ngài bên Việt Nam và tất cả mọi nước Mỹ, nước Do Thái và tất cả mọi người trên toàn thế giới này ha.
Cảm ơn Chúa. Dạ, xin hiệp với em trong sự cầu nguyện.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Vì Chúa lại cho chúng con được sống lộng thêm một ngày nữa trên đất này, để chúng con vẫn có hơi thở mà Chúa ban chúng con, mọi sự Chúa để ban chúng con. Và Chúa cho chúng con được chạy đến phòng nhóm của Ngài cái giờ sớm nhất trong ngày của chúng con. Khi chúng con thức dậy, chúng con chạy đến trong đền thánh của Chúa để chúng con được tỉnh nguyện với Chúa, đến với Chúa trong giờ riêng tư. Và chúng con được cầu nguyện đến với Ngài, được ca hát, ca tụng danh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và chúng con vẫn tiếp tục được học lời của Chúa qua cuộc đời Chúa cứu thế, cũng như là qua lời chia sẻ lời của Chúa sáng hôm nay của Ray. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Mỗi một giờ phút mà chúng con đến với Chúa, chúng con thấy được sự hiện diện của Chúa, Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con, và Thánh Linh của Ngài mở mắt cho chúng con sáng hơn, sáng hơn. Và chúng con vẫn tiếp tục cầu xin Ngài, Cha ơi, xin Chúa Thánh Linh của Ngài luôn hiện diện trên đời sống của mỗi tôi tớ con cái của Ngài ở nơi đây cũng như trên toàn thế giới này, để chúng con biết rằng là chúng con, Chúa lúc nào cũng ở bên chúng con mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Và sự sáng của Chúa vẫn luôn chiếu sáng trên đời sống của chúng con, trên gia đình của chúng con, trên con cái dòng tộc của chúng con và trên đất nước của chúng con. Hallelujah. Con chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa vì ơn điển quá lớn lao của Ngài mà Chúa đã cho chúng con, dù chúng con ở bất cứ nơi nào, nhưng mà trong khải tượng của Ngài ban cho chúng con vẫn hiệp nhất nhau nơi đây, trong cùng một Thánh Linh, trong cùng một niềm tin và trong cùng một sự thờ phượng, đó là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con, và cho chúng con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Chúa nói với chúng con rằng chúng con được, là con cái của Chúa, thì Chúa sẽ trông nhòm chúng con như con nuôi của mắt Ngài. Nếu những ai chúc phước cho chúng con thì Chúa sẽ chúc phước cho người đó. Những ai rủa sả chúng con thì Chúa sẽ rủa sả cho người đó. Trong danh quyền năng của Ngài, chúng con công bố chúng con được thừa hưởng tài sản và được kế nghiệp tài sản của Chúa, là được làm con cái của Chúa. Và chúng con công bố chúng con được ở trong nhà của Ngài, và chúng con được ở trong đấng Christ, và Ngài cũng ở trong mỗi anh chị em chúng con, tôi tớ của Ngài ở đây. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Cha ơi, giờ này con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng đời đời, và Ngài là đấng hằng hữu. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài nơi đây, Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng con trong sự cầu nguyện. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Xin Chúa soi sáng và phục hưng đất nước Việt Nam của chúng con, là đất nước mà chúng con sinh ra và lớn lên. Cảm ơn Chúa là một đất nước mà chúng con được sự sáng tạo của Chúa đã cho chúng con ra đời. Nhưng mà Chúa ơi, trong danh quyền năng của Chúa, vì sự sáng của Chúa đã đến, sự phục hưng của Ngài đã đến, tất cả mọi quyền lực đen tối, những cái linh tà, linh ế linh, những cái linh rồng rắn, những cái linh ô uế nơi đất nước của chúng con còn tồn tại, Chúa ơi, cũng như đất nước Mỹ, hallelujah, trong danh quyền năng của Chúa, xin sự sáng của Chúa đã đến trên đất nước Việt Nam của chúng con, cũng như đất nước Mỹ này, và toàn trên toàn thế giới này nữa. Cha ơi, xin Chúa Ngài giơ bàn tay đóng cho đinh của Ngài thì cơn bão cũng phải ngừng, hallelujah, bởi sự đức tin của chúng con, nên chúng con mới công bố đất nước Việt Nam của chúng con, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con đã được Chúa cứu, hallelujah. Và tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con ở Việt Nam hay ở nước Mỹ hay bất cứ nơi nào trên toàn thế giới này đều được Chúa chạm và đều được Chúa mở mắt, mở tấm lòng ra để tiếp nhận Chúa là đấng cứu rỗi linh hồn, và được sự tha thứ từ nơi Ngài, cũng như là được sự chúc phước từ nơi Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều, và chúng con biết rằng
Chúa đã chọn chúng con và Chúa đã chọn đất nước Việt Nam của chúng con, dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Xin Chúa Ngài chúc phước lên tất cả tôi tớ con cái của Ngài ở bên Việt Nam, Chúa ơi. Chúng con biết rằng chúng con bước đi theo Chúa là trong con đường hẹp, nhưng mà ở trong đường hẹp đó chúng con có đầy đủ mọi sự vinh hiển của Chúa, đầy đủ mọi sự sáng của Chúa, để cho mọi sự tối tăm chúng ta phải lui ra khỏi tôi tớ của Chúa, con cái của Ngài, cũng như tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con bên Việt Nam, Chúa ơi. Mọi sự tối tăm chúng nó phải lui, chúng nó phải lui, và sự sáng của Chúa đã thiêu hủy chúng nó. Và tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con, tôi tớ con cái của Ngài, sẽ được dấy lên và được xuất thiên từ nơi Chúa, được sự ban sức giàu của Ngài và được ơn của Chúa để đi ra rao giảng tin lành của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi, vẫn còn nhiều người Việt Nam của chúng con, ở đất nước Việt Nam của chúng con vẫn chưa biết đến Ngài, Chúa ơi. Để xin Chúa Ngài sai con gặt của Ngài đi trong mùa của Ngài, vì Chúa muốn nhà thiên đàng của trên thiên đàng của Chúa, trên thiên quốc của Chúa sẽ luôn luôn mở rộng để mà đón nhận những linh hồn về cho Ngài và đem những bó lúa gặt lớn về cho nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Xin Chúa Ngài chúc phước lên cho những nhà truyền giáo, chúc phước lên cho tôi tớ của Ngài, con cái của Ngài bên Việt Nam, để họ có sức thiên từ nơi Chúa, có quyền năng từ nơi Ngài, có uy quyền của lời của Chúa để đi ra nói về tin lành của Chúa đến muôn dân. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Cha ơi, giờ này con cũng xin dân đất nước Mỹ trong cánh bóng toàn năng của Cha. Chúa ơi, Chúa là đấng biết hết. Ngài đã chọn ông Trump là tổng thống đất nước này, để chính tên của ông là Trump như là một cái kèn để ra rao giảng tin lành của Chúa. Con công bố trong 4 năm nhiệm kỳ sắp tới, con công bố rằng ông Trump tiếp tục nhiệm kỳ trong 4 năm tới, Chúa ơi, vì sự hiện diện của ông rất là sáng bởi sự chúc phước từ nơi Ngài, để mà tất cả mọi sự tối tăm chúng nó phải run sợ, chúng nó phải rúng động và chúng nó phải tiêu hủy tan tành trước cái sự sáng của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, và mọi cái quyền lực đen tối chúng nó muốn rời chạm vào thân thể của ông, cũng như là trong cái quảng cai của ông qua Chúa trên đất nước Mỹ này và trên toàn thế giới này. Chúa ơi, xin Chúa ban ơn cho ông, ban ơn cho ông, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa Ngài cho ông đứng vững trong đức tin, và xin Chúa Ngài dấy lên nhiều tôi tớ của Chúa chung quanh ông để đặt tay cầu nguyện cho ông, và thêm lời cầu nguyện cầu thay cho ông mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, Chúa ơi. Và cho ông biết rằng ông không có cô đơn, vì ngoài Chúa ra còn có tất cả rất là nhiều tôi tớ con cái của Ngài trên toàn thế giới này đang hướng về Jerusalem, đang hướng về Đức Chúa Trời của chúng con, Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, để cầu thay cho ông Tổng thống. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Xin Chúa Ngài cũng phá hủy hết mọi cái đồn lũy, những cái sự tối tâm, những cái sự mưu toan nào mà độc ác nào, Cha ơi. Xin Chúa Ngài phá hủy hết chúng nó, và xin Chúa cho chúng nó biết rằng không có bất cứ một việc gì hoặc là bất cứ một điều gì có thể chống đối lại được với Đức Chúa Trời của chúng con. Hallelujah. Khi Chúa là đấng binh vực chúng con thì tất cả mọi cái sự mưu toan, ám hại hay bất cứ một cái điều gì chúng nó đều bị thua cuộc, vì Ngài là đấng chiến cự cho chúng con, thì không có bất cứ một quyền lực nào có thể thắng địch lại Ngài. Vì cho chúng con biết rằng đấng ở trong chúng con lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này. Chúng con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cũng xin dâng đất nước Do Thái, chúc phước cho đất nước Do Thái là đất nước mà Ngài đã chọn, tuyển chọn. Hallelujah. Xin Chúa Ngài đem con dân của Ngài, dân tộc Do Thái trở về đất nước mà Chúa đã sanh ra và lớn lên nơi đó. Xin Chúa Ngài chúc phước cho đất nước Do Thái, và đem mọi người sẽ quay trở về thờ phượng Chúa, kính sợ Ngài và tôn vinh danh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúa ơi, giờ này con cũng cầu xin Chúa tất cả mọi người dân Việt Nam của chúng con trên toàn thế giới này, tất cả những cái đất nước mà chúng con có những người thân, xin Chúa Ngài cũng đoái xem, và xin Chúa Ngài cũng phục hưng những đất nước đó, và xin Chúa Ngài cũng cho tất cả gia đình của chúng con, hậu tội của chúng con, anh chị em chúng con, dòng tộc của chúng con đều tin nhận Chúa và đứng vững, không bị rúng động, dù rằng tất cả mọi cái quyền lực chung quanh những cái bản tính xác thịt hay những cái trần gian này rất là mưu mô, chúng nó luôn tìm gặp những kẻ mà yếu đuối chúng nó đến và cướp giết và hủy diệt, thì xin Chúa Ngài ban cho tất cả những người mà chúng con đã gieo hạt giống ra, gieo niềm tin ra, thì xin Chúa Ngài thêm sức cho họ. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Chúa ơi, giờ này con tiếp tục dâng những nhu cầu nan đề của anh chị em chúng con trên đường lai trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Thật ra khi chúng con không cần nói đến thì Chúa là Đấng cũng đã biết hết, vì trên đầu của chúng con có bao nhiêu sợi tóc Ngài cũng đã biết được. Nhưng mà Chúa muốn chúng con phải dâng lên chi tiết đến cho Chúa, và Chúa là Đấng sẽ lắng nghe và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, Chúa biết rằng Kelly Thảo là một người mới tin nhận Chúa, nhưng mà đức tin của em càng ngày càng vững mạnh trong Ngài, và Chúa đã ban cho em sự vui mừng, ban cho em sự vui mừng, Chúa ơi, cũng như sự bình an mà chỉ duy nhất một mình Ngài ban cho em. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng em và thêm sức mạnh cho em, vì Chúa nói với chúng con rằng dù đức tin của chúng con như hạt cải, nhưng mà chúng con giơ tay chúng con ra chỉ hòn núi đó nó cũng phải rúng động, rung sợ, bởi chúng nó phải lăn và tiêu hủy chúng nó tan tành. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Cha, vì sáp tan chảy trước lửa như thế nào thì kẻ thù của Ngài cũng sẽ tan chảy trước Ngài như thế ấy. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ban phước, chúc phước cho Kelly Thảo cũng như là gia đình của em, con cháu của em và người chồng của em. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con biết rằng tất cả đều trong thánh ý của Chúa, trong sự dạy dỗ của Chúa, trong sự rèn luyện cho chúng con, để chúng con bước đi theo Chúa trong sự đức tin càng ngày càng vững mạnh hơn, cho chúng con có niềm tin nơi Chúa, trông cậy nơi Chúa và đặt hết niềm tin hoàn toàn nơi Ngài, và chúng con sống trong một sự vui mừng, trong sự bình an, trong niềm hy vọng mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa chúc phước cho em. Con cảm tạ ơn Chúa. Cũng như Chúa ơi, chị Hoa Kali, chị Hoa Sứ là người rất là tin kính, kính sợ Chúa, và luôn đem những gì mình học hỏi hoặc là những cái kinh nghiệm của đời mình mà sau khi được Chúa cứu đến cho những người chung quanh. Chúa ơi, ước mơ của chị là bán được cái tiệm để chị có thời gian nhiều hơn nữa để thờ phượng Chúa, để hầu việc Chúa trong thánh ý của Ngài. Cha ơi, có người đến họ rất là thích cái tiệm rồi, họ đến nhiều lần. Chúa ơi, con không biết những người đó như thế nào, nhưng mà con tin chắc rằng Chúa đã sai và Chúa đã đem đến những người đến tiệm của chị để mà ưa thích tiệm của chị, và họ sẽ mua với giá mà chị yêu cầu. Con cảm tạ ơn Chúa, và xin Chúa Ngài cũng chúc phước cho tiệm của chị, để lúc nào tiệm của chị cũng rất là đông khách, để khi họ đến coi thì họ sẽ thấy được sự đông khách, sự một cái tiệm được sự chúc phước từ nơi Ngài, được sự sáng của Chúa, để mọi người đến bước vào căn tiệm đó cũng đều được sự chúc phước từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho những người đã đến, đã được coi và đã được nói chuyện với chị, thì Chúa chạm vào tấm lòng của họ, thúc đẩy họ để họ khi họ có nhu cầu mua thì họ sẽ mua nhanh chóng, Chúa ơi, và không có chậm rãi, chậm từ từ trong cái việc mà trong cái sự thúc đẩy của Chúa, thì tất cả mọi việc đều hoàn thành nhanh chóng và đều được mỹ mãn theo ý thánh của Ngài. Con biết rằng chị Hoa rất là trông cậy nơi Chúa và không thể chờ đến ngày mà vào đường lai để dân sự vinh hiển cho Ngài trong sự làm phép lạ của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, và con tin chắc rằng chị là một người rất là trung tín trước mặt Ngài, và Ngài là Đấng thành tín, Ngài sẽ nhận lời cầu xin từ nơi chị cũng như tất cả những lời cầu thay của chúng con trong nhiều ngày qua. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước cho những người đến cửa tiệm đó mua, và xin Chúa chúc phước cho họ để họ có đồng tiền dư dật để họ mua, và họ sẽ làm được nhiều tiền và họ sẽ tin nhận Chúa, vì trong cửa tiệm đó là có sự sáng của Chúa.
và khi sự sáng của Chúa đến thì mọi sự tối tăm chúng nó phải bị đẩy lui ra ngoài, và Chúa là đấng sẽ chạm vào tấm lòng tất cả những người ở nơi đó để tiếp nhận Ngài cho ơn đặc thờ của Chúa, và họ sẽ được cứu rỗi linh hồn của họ. Con cảm tạ
Chúa.
Hallelujah. Dân sự vinh hiển cho Ngài, xin Chúa chúc phúc cho chị. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con cũng xin dâng lên Chúa gia đình của chị đi. Hallelujah. Chúa biết được gia đình của chị là em của chị đang chuẩn bị phỏng vấn để đi qua nước ngoài. Chúa ơi, Chúa Ngài làm những cái phép lạ trên đời sống của con trong cái ngày con đi phỏng vấn như thế nào, thì xin Chúa Ngài cũng cho em của chị sẽ gặp được một cái người trong cái một cái window mà cái người Mỹ đó là cùng một niềm tin với chúng con, đó là đạo tin lành, để mà họ sẽ có tình yêu thương đối với anh chị em trong Chúa. Và xin Chúa Ngài cũng làm phép lạ để cho em của chị có sự khôn ngoan để mà trả lời những câu hỏi mà trong sự thật thà, trong sự chân chính mà không có giả dối trong sự trả lời. Chúa ơi, vì người Mỹ họ rất ghét sự giả dối, con cảm tạ ơn Cha. Xin Chúa ở cùng và xin Chúa Ngài ban cho em của chị có sự bình tĩnh, cảm ơn Chúa, cũng như là một sự khôn ngoan từ nơi Chúa để tiếp tục những câu hỏi và trả lời trong cái cuộc phỏng vấn này. Và con công bố em của chị sẽ được giấy hồng, cảm ơn Chúa, và sẽ được đi ra một tuần sau đó như Ngài đã làm với chính mình con và gia đình con. Con cảm tạ em Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Ngài cũng như em trai của chị, thành danh quyền năng của Ngài, và công bố mọi cái linh cờ và mọi cái linh lừa dối, mọi cái linh xác thịt ô uế, và tất cả sẽ lưu ra khỏi thân thể của em chị được. Hallelujah. Bởi vì sự sáng của Chúa và sự sáng của Ngài đã sáng lè ra và dấy lên tất cả mọi người ở Việt Nam của chúng ta, nhất là con cái của Ngài. Còn công bố trong danh quyền năng của Ngài mọi cái linh cờ bạc, linh chống mặt Chúa, linh lừa dối, linh ô uế, những cái linh tham lam, những cái linh tham lam tiền của mà không phải do công sức mình lập ra, và chúng ta phải công bố để ngươi và chúng ngươi phải lui ra khỏi, không những là em của chị đi mà cả tôi tới công bố của Ngài. Và chúng mình ta nhắc ngay giờ phút này thì trong Chúa chúng ta có sự sáng, và trong Chúa chúng ta có một cái tình yêu thương, lòng thương xót, cũng như là không có một cái sự tham lam nào ở bất cứ người nào trong cơ thể của con cái của Chúa. Hallelujah. Trong danh quyền năng của Ngài, em của chị Điệp đã được giải phóng, mọi cái linh cờ bạc chúng nó đã bị sự sáng của Chúa đã thiêu hủy chúng nó, và em của chị Điệp sẽ đứng vững trong đức tin và đi nhà thờ và ăn năn với Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ tội lỗi con, cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Giờ này con cũng xin dâng tự chị là Lê Thành Trung trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Chúa ơi, Ngài là đấng tạo dựng, con người nam người nữ, mỗi người đều có giới tính của người đó. Xin Chúa Ngài ban cho Lê Thành Trung là một người nam can đảm, một người nam thật sự đàn ông bước theo Chúa và kính sợ Chúa và tham thích với nhà thờ, cũng như tham thích trong cái việc nói là danh quyền năng của Ngài. Con công bố chúc phúc cho ân tượng của Ngài Chúa, có ân tượng của và nói cho mọi người của mình ra lực cho con của mình phải lập tức. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra, con cảm tạ ơn Chúa và con công bố chúc phước lên cho chị Điệp và cũng như anh Vinh, cũng như gia đình của chị là một gia đình thờ phụng Đức Giê-hô-va. Cả gia đình của chị sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va như mỗi gia đình của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa.
Đỡ quấn tiêu à? Quên à? Nhớ. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, còn những cái nhu cầu khác nữa con không nhớ đến, nhưng mà Ngài là Đức.
Quân ơi, alo Quân.
Dạ.
Con nhớ cầu nguyện cho chị Hạnh luôn nha. Chị Hạnh sang Sư Rê đó.
Dạ, bị gì ạ?
Chị vẫn còn, chắc vẫn còn ở trong nhà thương, cho nên mình nhớ cầu nguyện Chúa chữa lành, Chúa giải cứu cho chị để chị có thể ra về nhà. Đó nhiều dạ. Thì con của Trang thì nó vẫn vậy, cũng có đi học nhưng mà vẫn vậy, cũng không có, chưa có sự dạ. tiến triển hơn nhiều.
Dạ. À, con em không có biết chị Hạnh như thế nào, nhưng mà em cứ dâng lên cho Chúa ha, tại vì em đổi giờ em không có nghe cái chuyện của chị Hạnh. Amen, cảm ơn Chúa.
Chị bị đem vô lại con, chị đem vô nhà thương lần thứ hai là xin Chúa sớm phục hồi đem chị về. Chị cũng không có gì nặng đâu, nhưng mà tại vì nó đem vô là thành ra mình cầu nguyện cho chị em về có cái môi trường để mà thờ phượng Chúa với mình trên online rồi.
Ồ, tức là con cái đưa vào nhà thương điên đó hả?
Ừ.
Ờ, em hiểu rồi. Hallelujah, Chúa ơi, đây là một quyền lực đen tối, Chúa ơi. Ma quỷ nó đã không dùng người nhà của chị để mà ngăn cách cái sự thờ phượng Chúa nơi phòng nhóm của chúng con trong danh quyền năng của Ngài. Sự sáng của Ngài, Cha ơi, Chúa ơi, Cha ơi, xin Chúa Ngài soi sáng. Soi sáng mặt Ngài trên chị Hạnh, Chúa ơi. Soi sáng mặt Ngài trên chị Hạnh, Chúa ơi. Để tất cả bác sĩ hay bất cứ người nào nơi đó, Chúa ơi, họ sẽ thấy sự sáng của Chúa nơi đó. Và họ phải khẳng định rằng chị Hạnh không phải là một người bệnh tật, Chúa ơi. Và cho chị Hạnh trở về nhà liền tức thì, Chúa ơi. Để chị vào đường lai, để chị tôn thờ Chúa, để chị học lời của Chúa, để chị dân sự vinh hiển cho Chúa, cảm tạ Chúa, hallelujah, Chúa ơi, trong danh quyền năng của Ngài, con công bố bẻ gãy mọi cái quyền lực đen tối nó đã dùng gia đình của chị, Chúa ơi, để ngăn cách, để ngăn trở phân rẽ chị với gia đình cũng như là phân rẽ chị với hội thánh ở đây, con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài thương xót chị Hạnh, Chúa ơi, thương xót chị Hạnh, Ngài đã làm ơn cho Phương ở trong nhà thờ con như thế nào, Chúa ơi, thì xin Chúa Ngài chiếu sáng mặt Ngài để cho tất cả mọi người nơi đó đều thấy chị là người rất là bình thường, Chúa ơi, để chị được trở về nhà, để được trở lại cuộc sống bình thường như một người bình thường mà Chúa đã sáng tạo ra chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa binh vực cho chị, xin Chúa Ngài là đứng chiến cự cho chị, Chúa ơi, Ngài là bác sĩ, chúng con không cần bác sĩ nào hết mà chính Ngài là bác sĩ, Chúa ơi, xin Chúa Ngài đem mọi sự tối tâm, những cái tà linh uế linh, những cái linh lừa dối, Chúa ơi, những cái linh mà nó muốn hãm hại chị, hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài, chị Hạnh không phải là một người cô đơn, hallelujah, thân thể của chị là đền thờ của Đức Thánh Linh, và Chúa đã muốn chúng ta nơi đây hiệp với nhau để dâng sự hạnh chị Hạnh trong cánh bóng toàn năng của Cha, bởi bàn tay đóng đinh của Ngài, quyền năng, quyền phép của Ngài, hallelujah, không có một kẻ nào mà dám địch nổi khi dưới danh của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, mọi vật trên trời và dưới đất đều phải quỳ gối dưới danh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, giờ phút này con không biết Chúa làm như thế nào mà con công bố chị Hạnh sẽ được về nhà tức thì trong danh quyền năng của Ngài. Sự sáng của Chúa đã đến và tất cả mọi bác sĩ, Chúa mở mắt họ để họ thấy rằng chị Hạnh là một người rất là bình thường. Chị ca ngợi Chúa, chị tôn vinh Chúa và chị yêu mến Chúa. Vì con cái của Chúa đó là con cái của sự sáng. Vì Ngài là đấng sáng lạ lùng, hallelujah, Ngài là đấng của sự sáng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, con công bố chị Hạnh đã được giải phóng, chị Hạnh đã được tự do và về nhà để vào phòng nhóm để mà được học hỏi lời Ngài với chúng con, để được dâng sự vinh hiển cho Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa về những phép lạ mà Ngài đã ở với chị, và Ngài luôn luôn sai thiên binh thiên sứ của Ngài đóng chặt nơi đó để gìn giữ chị, Chúa ơi, để không có bất cứ một tà linh ế linh nào mà có thể hãm hại được chị, Chúa ơi. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con ở đây có rất là nhiều người, Chúa ơi, chúng con hiệp với nhau để chúng con dâng chị Hạnh trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Cha ơi, Ngài là đấng biết hết, Ngài là đấng binh vực, Ngài là đấng dạy dỗ chị, hallelujah, và Ngài là đấng sự sáng, Ngài là đấng sự sống. Ngài sẽ cho chị sống một cuộc sống bình an, vui mừng, một cuộc sống viên mãn trên đất này, Chúa ơi, vì con biết rằng chị Hạnh rất là yêu mến Ngài, kính sợ Ngài. Có những điều gì sai trái, Cha ơi, xin huyết của Ngài tha thứ cho chị, xin huyết của Ngài tẩy thanh hết tội lỗi của chị, xin huyết của Ngài
mở mắt chị ra để cho chị luôn luôn kêu cầu danh của Ngài, cầu nguyện với Ngài và không có bị rúng động trước những cái nan đề, những cái hoạn nạn chung quanh chị. Con cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài, cũng như bây giờ con biết rằng đem nhờ con của Trang, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Cháu vẫn đi học bình thường nhưng mà cháu vẫn rất là khó giấc ngủ, khó đi vào trong giấc ngủ ban đêm như những đứa trẻ bình thường khác, như những con người khác như chúng con. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tiếp tục Chúa ơi, tha thứ cho bậc làm cha làm mẹ có những điều gì mà khi mang thai mà vì chúng con, những đứa con của chúng con là phần thưởng, là những món quà quý giá mà Ngài ban cho chúng con, nhưng mà vợ chồng của em đã không biết trân quý điều này, đã trong thời gian mang thai đã không có gìn giữ đứa trẻ trong bụng trong thời gian cần sự dinh dưỡng. Xin Chúa Ngài tha thứ cho em, tha thứ tội lỗi của em. Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho người chồng luôn, cũng như tha thứ cho gia đình bên chồng. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ cho họ những cái sự rủa xả, những sự cay đắng hay những sự hận thụ nào. Chúa ơi, chúng con không biết nhưng mà Chúa là đấng biết hết. Xin Chúa Ngài giải tỏa hết. Xin Chúa Ngài cho sự sáng đến để trong cháu đen nhồi sẽ trở lại một đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ bình thường khác. Chúa ơi, ngủ ban đêm và thức ban ngày, sinh hoạt ban ngày như những đứa con của chúng con, như chính mình chúng con nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì giấc ngủ ban đêm là một giấc ngủ rất là quan trọng để mà hồi phục những trong một ngày chúng con làm việc, cũng như trong một ngày chúng con thức để thờ phượng Chúa, thì ban đêm Chúa sẽ ban cho chúng con một giấc ngủ thật bình an. Thì xin Chúa Ngài cũng ban cho cháu đen nhỏ y như vậy. Con dâng sự vinh hiển cho Chúa, con cảm tạ ơn Ngài, hallelujah. Giờ này con cũng xin dâng tôi tớ của Chúa bên Việt Nam, cũng như mục sư Hải, gia đình mục sư Hải trong cánh bóng toàn năng của Cha. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mục sư ở bên Việt Nam cũng như mục sư Hải, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Xin Chúa ban ơn cho mục sư nhiều ân tứ từ nơi Ngài nữa, Cha ơi, được ơn của Chúa, càng được ơn của Chúa nhiều hơn trong sự dạy dỗ chúng con, càng được ơn của Chúa nhiều hơn trong sự nhận biết các linh, càng được ơn của Chúa nhiều hơn để mà giúp đỡ chúng con trong sự cầu thay cũng như là chiến đấu trong những cái tà linh, ế linh nào mà chúng nó muốn rờ chạm vào thân thể của chúng con, thì Chúa sẽ ban cho mục sư thấy được những điều đó. Con cảm tạ ơn Cha rất là nhiều. Con cầu xin Chúa chúc phước lên cho mục sư Hải cũng như gia đình của ông được thịnh vượng về phần hồn cũng như về phần xác. Con cảm tạ ơn Chúa và gia đình của ông sẽ là một cái gương sáng, một cái gương được ơn của Chúa trên đất này, và ban cho gia đình của ông được sống trên đất này như sống ở trên thiên đàng. Chúa ơi, vì chúng con có sự sống của Chúa thì chúng con có sự thỏa lòng, và chúng con luôn cảm tạ ơn Chúa, biết ơn của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài chữa lành mọi bệnh tật trong gia đình của mục sư. Nếu có những cái bệnh cảm hay bệnh cúm hay bất cứ những cái bệnh nào, xin Chúa Ngài chữa lành cho tất cả mọi người trong gia đình của ông. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Con dâng sự vinh hiển cho Ngài, cũng như xin Chúa Ngài cũng ban phước cho cô Hường. Lâu rồi con không được vào đường live nên con cũng không biết như thế nào, nhưng mà con tin chắc rằng Chúa luôn luôn sử dụng cô là một người luôn luôn làm chứng về ơn lành của Chúa, cũng như Chúa phục hồi lại sức khỏe của cô và sử dụng cô không những là trên đường live này của chúng con và trên nhiều đường live khác nữa. Chúa ơi, xin Chúa Ngài ban cho cô sự bình an, ban cho cô sự vui mừng và ban cho cô lúc nào cũng trông cậy nơi Chúa. Xin Chúa Ngài ban sức thiêng cho cô để mà cô luôn đứng vững trong Ngài cho đến ngày cuối cùng, và chạy cuộc đua không mệt mỏi. Cảm ơn Chúa vì nhờ sức thiêng của Ngài ban cho cô. Con cảm tạ ơn Chúa cũng như tất cả mọi anh chị em chúng con. Xin Chúa Ngài ban Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con, cho chúng con đi theo Chúa mà chúng con không mệt mỏi, đi theo Chúa mà chúng con thấy tràn đầy phước hạnh, và chúng con thấy được cái hồng ơn của Ngài, thấy được cái ơn của Chúa để chúng con được phục vụ Chúa, được
trung tín với Chúa trong sự dâng hiến, cũng như là nhiều việc mà chúng con, Chúa sử dụng chúng con trong đường live, trên online, cũng như trên hội thánh địa phương của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Xin cầu xin Chúa Ngài cũng ban phước cho tất cả anh chị em chúng con nơi đây. Cha ơi, cảm ơn Chúa Ngài cũng ban phước cho Ray, là người đã chia sẻ sứ điệp của Ngài sáng hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa, cũng như là tất cả anh chị em chúng con lắng nghe lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, cho chúng con bước đi theo Chúa trong sự càng ngày đức tin của chúng con càng lớn mạnh hơn. Cảm ơn Chúa, và chúng con càng ngày càng yêu kính sợ Chúa nhiều hơn. Hallelujah. Và ban ơn chúng con, sức giàu chúng con, cho chúng con có cơ hội cho chúng con đi nói về lời của Chúa, gieo hạt giống tin lành của Ngài khắp nơi. Và Chúa nói với chúng con rằng người gặt và người hái đều công bằng nhau. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Xin hạt giống tin lành của Ngài là những hạt giống màu mỡ, và Chúa sẽ tưới lên những hạt giống mà chúng con đã gieo ra. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ này chúng ta sẽ đọc bài lời cầu nguyện chung, và chúng ta sẽ hát bài lời nguyện. Cảm ơn Chúa.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời.
Quên chưa.
Quên. Alo, Quang.
Dạ.
Cô Hường nói thêm một chút, Quang cầu nguyện thêm đi. Thì cô Hường hỏi cái cầu nguyện là cái lớp học ISOM của mình đó, bây giờ cái lớp ở Việt Nam đó có nhiều phát triển thêm, thì mấy bà mục sư cũng vô thêm nhiều, rồi có nhiều anh em người dân tộc đó, ở vùng Bình Long, Bình Phước họ cũng đang theo dõi, rồi họ cũng muốn vô đó. Thành ra mình cầu nguyện để cho mọi người có một tấm lòng tìm kiếm học hỏi lời Chúa, để cái sự giảng dạy của mình sẽ gây dựng được cái công việc Chúa ở Việt Nam. Chúa thúc giục họ mạnh mẽ, họ gia nhập vô cái lớp ISOM của mình ở Việt Nam. Họ đã nói chuyện nhưng họ đang dị tính. Còn mấy bà mục sư, mấy ông thì có vô rồi nhưng mà mấy bà mục sư chưa vô. Thì đợt này là mấy bà cũng vô luôn đó. Vô luôn để học chính thức, điều thứ nhất. Và điều thứ hai là mấy bà cũng vô cái đường dây thắp canh mình luôn đó, để khích lệ cho anh em có cái đời sống gần gũi Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Mình cầu nguyện Chúa ban phước cái điều đó trong tấm lòng những người mà đã theo dõi muốn vô đó, thì kịp thời cũng vô luôn đi. Rồi trong tuần tới đây thì cũng một vài anh em tiếp theo, một vài bà với lại một vài anh em tiếp theo là vô đường dây tiếp, vô đường dây thập canh mình. Cảm ơn Chúa.
Chúa ơi, đây là một cái khả tượng Chúa ban cho chúng con, là tất cả mọi người trên toàn thế giới này, đất nước Việt Nam của chúng con, đất nước Mỹ cũng như đất là nơi tiếng đang ở và sinh hoạt thờ phượng Chúa, và còn nhiều đất nước nữa Chúa ơi, ở bên Đài Loan nữa, là chúng con có một cái tháp canh cầu nguyện 24 giờ trên 24 giờ. Con cảm tạ ơn Chúa vì vương quốc của Chúa đã được nới rộng ra trong những cái lời cầu nguyện của chúng con như một hàng rào lửa, để không có bất cứ một cái tà linh ế linh nào tối mối nào mà chúng nó có thể rờ chạm vào thân thể của chúng con, gia đình của chúng con, cũng như đất nước Việt Nam của chúng con, tất cả người dân Việt Nam của chúng con. Khi những lời cầu nguyện của chúng con mà chúng con hiệp lại trong tháp canh cầu nguyện 24 trên 24 giờ, Chúa ơi, Ngài là đấng thấy hết. Thì xin Chúa Ngài tiếp tục Chúa ơi, đem tất cả con dân của Ngài, đem tất cả con dân của Ngài vào đường live nhóm 24 trên 24, để chúng con càng ngày càng nhiều hơn, nhiều con cái của Chúa nhiều hơn, nhiều tôi tốt của Chúa nhiều hơn vào hội thánh của Chúa, để cầu nguyện Chúa ơi, cầu nguyện dày đặc hơn nữa Chúa ơi. Thương lớn chúng con như một con mắt, chúng con cầu lẫn nhau Chúa ơi, vì không có ai trong chúng con mà không cầu lẫn nhau Chúa ơi. Vì Chúa nói rằng là một cái một cái sự cầu nguyện để tất cả mọi người
để và học sinh để đồng ba chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về lời của Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con học đó là một cái hành trang để chúng đi theo cuộc đời của chúng con. Để mà khi chúng con nói về Chúa thì chúng con có kiến thức để nói về lời của Chúa cũng như nói về sự dạy dỗ của Chúa. Chúng con càng học thì chúng con càng thấy sự sáng của Chúa, sự mở mắt của Chúa trong tấm lòng của chúng con, để chúng con hiểu lời của Chúa nhiều hơn, để chúng con đi ra giúp đỡ và giải cứu những người xung quanh chúng con, những người đã bị ma quỷ kèm kẹo hoặc bất cứ một cái sự của ma quỷ cũng như là để chúng con có sự sáng của Chúa, để chúng con bày tỏ qua lời của Chúa đến với anh chị em chúng con và tất cả những người xung quanh. Cho xin Chúa hãy thúc giục tấm lòng của họ, những tấm lòng đang muốn học lời của Chúa, những tấm lòng đang muốn hầu của Chúa để mà có một cái kiến thức mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Và xin Chúa ngài cho họ kịp thời đăng ký để vào học chung với chúng con, để đường lai của chúng con học iPhone sẽ được mạnh mẽ nhiều hơn, Chúa ơi, để chúng con đi ra là làm việc ngài, để làm việc thiên đàng của ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Dù rằng là chúng con trước đây chúng con không ra chi, nhưng mà bởi dòng huyết của ngài mà ngài đã cho chúng con trở nên những công chúa hoàng tử của ngài. Ngài đã cho chúng con trở nên những đứa con cái yêu dấu của ngài. Chúng con cảm tạ ơn cha rất là nhiều. Và Chúa ơi, không những ở iSom không, mà tất cả Chúa khiến cho tất cả mọi người, Chúa ơi, sẽ có ham thích học lời của Chúa, ham thích muốn tăng trưởng trong kiến thức về con đường bước đi theo Chúa vững mạnh hơn những ngày tháng dài sắp tới, để chúng con sẽ đi ra lòng của Chúa, lời của ngài, nói về lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh như thế nào, cũng như là nói về quyền năng phép lạ của Chúa cho những người tin nhận Chúa, cho những người làm theo điều răn của ngài, vâng mặc lệnh của ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, vâng theo quyền bố của ngài. Con cảm tạ ơn ngài. Con công bố tất cả anh chị em chúng con của Chúa, người nam cũng như người nữ, con không biết tên, nhưng mà bên Việt Nam thân Chúa này thúc giục tấm lòng của họ để họ sẽ đăng ký học iPhone để mà vào học chung với chúng con. Và chúng con rất là vui mừng. Thân Chúa này chúc phước lên cho mục sư Hải, mục sư Kiều, cô Thường cũng như là Tín, là những người đã dạy dỗ chúng con trong iPhone. Thân Chúa ngài thân sức cho con cái của ngài dạy dỗ chúng con và ban ơn càng thêm ơn phước, càng thêm phước có sự sức cầu để cho buổi học của chúng con càng ngày càng sôi động hơn, buổi học của chúng con càng ngày càng lớn mạnh hơn, và chúng con đức tin của chúng con tăng trưởng gấp bội hơn một
cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng sự vinh hiển cho ngài. Hallelujah. Dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúa ơi, và một lần nữa con xin dâng phòng nhóm hội thánh cầu nguyện, nhóm cầu nguyện 24 giờ/24 giờ trong thánh bóng toàn năng của Chúa, cũng như hội thánh iPhone của Chúa sẽ có thêm nhiều học sinh nữa để nới rộng vương quốc của ngài trên đất này, để chúng con ra rao giảng tin lành của ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Dân sự vinh hiển cho ngài. Amen. Trước khi chúng ta đọc bài lời cầu nguyện chung, em kính mời mục sư Hải chúc phước cho tất cả tôi tới con cái của ngài ở nơi đây. Con cảm tạ ơn Chúa. Dạ, kính mời mục sư Hải.
Chúa, cảm ơn Chị Quanh. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Hallelujah. Toàn năng ở con cầu xin sự thăm viếng của Thánh Linh Chúa, được chúc phước của ngài, sự ban phước và chúc phước của Chúa trên dân sự của ngài. Amen. Đây chẳng phải bởi quyền thức, nhưng bởi thần của Chúa, xin thần của Chúa thăm viếng dẫn hành. Amen. Làm cho chúng con được mạnh mẽ, được tốt lành và vừa muốn vừa làm theo ý mình, để ơn lành của Chúa trên đời sống chúng con, để chúng con được kết quả. Con cầu xin Cha. Amen. Cảm ơn Chúa thăm viếng ban ơn gìn giữ chúng con khi ra khi vào. Amen. Để chúng con ơn của Chúa. Amen. Bất cứ ở nơi nào. Amen. Xin Chúa chúc phước cho bàn tay của chúng con không con cái điều gì chúng ta tội có chúng con đặt đến, xin Chúa công ban phước khải miến. Cảm ơn Chúa Giêsu, nơi nào chúng con đi và chúng con được công ban ơn khải miến cho những nơi nào chúng con đi đến gặp những ai thì qua đời sống ba môi mình chúng con thì những người đó cũng được gây dựng, được ban ơn thăm viếng, amen, để họ cũng được biến đổi. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu để sự sáng của Chúa trên đời sống chúng con, để chúng con đi đến đâu tiếp xúc đến người nào từ sự sáng của Chúa, từ những sự tối tăm hay tăng riêng gì ta có những đời sống hơn người ta, amen, để họ nhận thấy được sự sáng, sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, sự cảm ơn Chúa Giêsu, cầu xin Cha ban phước cho chúng con, cầu xin Cha phù hộ cho chúng con, amen, cầu xin Cha chiếu sáng mặt ngay trên chúng con, cầu xin Cha làm ơn cho chúng con, cầu xin Cha đối xem chúng con, ban bình an cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu. Con công bố phước lành của Chúa Giêsu con Abraham trên đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn mục sư, phước mục sư. Và chúng ta đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta sẽ hát bài Hallelujah. Con của con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha tội phạm tội mình cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển và vô cùng. Amen.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Ban phước cho mục sư Hải, cho tất cả mục sư ở bên Việt Nam cũng như tất cả tôi tới con cái của Ngài. Ban phước cho Ray, người chia sẻ sứ điệp của Chúa sáng hôm nay, và tất cả anh chị em chúng ta cho một ngày mới tràn đầy ơn phước của Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn người, cảm ơn Kiều Anh, cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu. Ok, mến chào mọi người ha, cảm ơn Chúa.
Dạ, xin chào mục sư. Chào cô Hường, chào chị Hồng, chào tất cả anh chị em.
Chúa ban phước cho mục sư với tất cả anh chị em.
Okay. Dạ, xin chào ban phước cho gia đình mục sư, gia đình cô Hường.
Cảm ơn cô Anh cầu nguyện.
Tất cả con cái, Chúa. Từ Việt Nam qua Mỹ.
Chúa phước gia đình mục sư Hải và tất cả tôi tớ của Chúa ở Việt Nam cùng các anh em ở đây. Chúa phước cô Hương, chị Hoa,
cảm ơn Chúa.
Gray, Ngọc, tất cả chị em của chúng con, chị Huệ, chị Dung, cảm ơn Chúa. Linda, Tina, Nan, anh Bình. Một ngày mới thì lại mới luôn, bình an phước hạnh ở trong Chúa. Amen.
Trời, cảm ơn chị, chúc phước cho ông bà mục sư, cô Hương, các mục sư Việt Nam và các chị thầy ơn của Chúa trong một ngày mới. Dạ.
Amen.
Dạ, mình
chào. Chúc chị em.